quý vị cùng nghe tiểu thuyết Tam Độ Mai của Quỳnh Giao do giáo sư Lục Phong chuyển ngữ. Dưới triều vua Càn Long tại Bắc Kinh, đối với Đại Túc Tấn Tức Như trong phủ Thạc Phân Vương mà nói, thì mùa thu năm ấy dường như đã đến quá sớm. Mới vào đầu tháng 8 mà sương mù đã phủ giăng. Tiết trung thu vừa qua thì ngoài sân, những chiếc lá trắng như tuyết của cây ngân hạnh đã tả tơi trút xuống, trút xuống không biết cơ mang nào mà kể. Tuyết Như ủi ỏi ổn người, nàng sắp sửa khai hoa nữ nhụy và cảm thấy ngày tháng như chịu nặng trên vai, chịu nặng trong lòng, chịu nặng trên người của đứa bé chưa chào đời, chịu nặng trên quyết định mâu thuẫn và đau xót của chính mình, chịu nặng trên những kỳ vọng và âu lo đối với đứa bé. Và thời gian càng trôi qua, ngày lâm bồn càng đến gần, thì cái sức ép nặng chịu kia càng như muốn đè bẹp nàng. Mồng 8 tháng 5 năm ấy, nhân mừng sinh nhật của vương gia, có người đã tiến vào phủ, một mỹ nhân hồi tộc cùng với một đoàn 24 vũ công, với làn da trắng mịn ẩn hiện dưới lớp xiêm y thật mỏng manh khiêu gợi. Người đẹp đã đem tiếng hát ngọt ngào và điệu múa ẻo lả làm say đắm lòng người, và chỉ trong khoảnh khắc chinh phục được con tim của vương gia. Thế là ngay trong đêm ấy, nàng được giữ lại vương phủ. Chính vương gia đã ban cho nàng mỹ danh Phiên Phiên, và suốt 3 tháng ròng rã đã gần gũi bên nàng mà quên bẵng Tuyết Như. Và cũng sau 3 tháng hương lửa đượm nồng ấy, nàng thọ thai. Với tin mừng này, nàng được vương gia thưởng cho tước hiệu Trắc Phúc Tấn. Tuyết Như thừa biết mình đang ở một tình thế rất hiểm nghèo. Nhớ lại năm 18 tuổi nàng được tiến vào vương phủ, thì nay thấm thoát đã 10 năm rồi. Trong 10 năm ấy, vương gia đã dành cho nàng biết bao yêu thương đầm thắm. Mặc dù nàng đã hạ sinh tất cả 3 lần, và cả 3 lần đều sinh con gái khiến vương gia vô cùng thất vọng, nhưng tình ân nghĩa ái vẫn mặn nồng. Vương gia chưa hề nghĩ đến chuyện cưới hầu thiếp. Vậy mà bây giờ nàng chưa kịp sinh đứa thứ tư thì Phiên Phiên đã lọt vào vương phủ, không những được vương gia sủng ái mà chưa chi lại đã cứng thai. Nếu nàng sinh con gái, và nếu Phiên Phiên sinh con trai, mùa thu năm nay sao giá lạnh thế này, ngày tháng trôi qua sao lòng ai xao xuyến thế này. Tuyết Như có người vú nuôi tên là Tần Mama. Lúc nàng tiến phủ, Tần Mama được theo vào hầu và được nàng coi như mẹ ruột. Lúc nàng có thai được 6 tháng, Tần Mama bắt đầu sỉ tai với nàng: "Thai này chắc chắn sẽ là con trai, thế nào cũng phải là con trai mà, xin Phúc Tấn cứ yên chí như vậy nha." Nàng buồn rầu đáp: "Xin con đẻ cái phải nhờ trời Phật ông bà phù hộ, mình sao tự quyết định được." Tần Mama bỗng thở phào như nhớ ra điều gì: "À, hay là mình sẽ mời Đồ Thống phu nhân đến bàn tính vậy." Đồ Thống phu nhân tên Tuyết Tình, chính là chị ruột của nàng. Hai chị em thương yêu nhau từ nhỏ, và tuy chỉ cách nhau có 2 tuổi mà tính khí mỗi người lại khác nhau xa. Tuyết Như nhu mì nhút nhát bao nhiêu thì Tuyết Tình lanh lợi bạo dạn bấy nhiêu. Tuyết Tình nhìn chòng chọc vào cái bụng căn phòng của Tuyết Như và nói: "Chuyện Phiên Phiên không thể trách vương gia được. Ở cái tuổi 30, ai lại không nóng lòng muốn có con trai hả? Nếu chị là em á, thì chị đã tính từ lâu rồi. Ai lại lần lửa để người ta được tiến phủ, được phong Trắc Phúc Tấn, và bây giờ lại mang thai, có thể làm khuynh đảo thân thế và địa vị của mình."
"Tính cái gì? Phải tính gì đây? Mỗi lần có thai, em đã chẳng ăn chay niệm Phật, sớm hôm nhang đèn để từ đường hay sao? Vậy mà có lần nào sinh được con trai đâu. Thử hỏi em còn biết tính cách chi bây giờ?"
Tuyết Tình không nhìn vào bụng của em nữa, mà nhìn vào mắt nàng. Hai luồng nhãn quan của Tuyết Tình sắc bén rực rỡ, như có sức ra lệnh người khác phải hạ quyết tâm. Giọng nói của Tuyết Tình lại đanh thép mạnh dạn, mỗi lời thốt ra như một nhát dao đâm thẳng vào tim phổi của Tuyết Như. "Cái thai này nếu là con trai thì là điều đáng mừng, nếu là con gái thì phải được cháu ngày, không thể trì hoãn một giây phút nào."
Tuyết Như hoảng sợ đến thất sắc. Thực ra việc trao rồng đổi phụng rất thường xảy ra nơi cung cấm, không có gì mới lạ cả. Chính nàng không phải là không có nghĩ đến, nhưng nghĩ và làm là hai việc khác nhau. Chỉ nghĩ thôi thì không tội vạ gì, nhưng nếu làm thì khó thoát khỏi án tử hình. Không chi ai có thể đoạn lìa đứa con ruột thịt của mình để cưu mang con cái người khác. Vậy có làm được không? Không được, không được, nhất định là không được. Nếu em không làm thế thì khi Phiên Phiên sinh con trai, nàng sẽ nhờ con mà được vương gia nâng lên hàng chính thức, còn em thì sẽ bị trút phế. Em phải suy nghĩ thật kỹ, hãy nghĩ đến lúc sẽ vào lãnh cung chôn chặt tuổi thanh xuân. Hãy nhớ lại việc của tụi mình, chỉ vì không có con trai mà cả một cuộc đời bi thảm như thế nào. Phải nghĩ cho kỹ, phải nghĩ cho kỹ em mà. Và Tuyết Nhi đã suy nghĩ, suy nghĩ suốt 3 tháng trời, từ mùa hè cho đến mùa thu. Còn Tần Ma Ma và Tuyết Tình cũng bận rộn không kém, lúc thì ra ngoài phủ, khi thì lại vào trong phủ. Riêng vương gia thì vẫn quấn quýt bên Phiên Phiên cuộc vui suốt sáng trận cười thâu đêm, không chút bận tâm đến việc gì khác. Và ngày tháng cứ thế nàng chịu trôi qua, trôi qua, trôi qua. Giữa khuya ngày mồng 2 tháng 10, Tuyết Như lâm bồn. Đêm ấy trong phòng sinh chỉ có Tần Ma Ma, Tuyết Tình và Tô Ma Ma là vú nuôi của Tuyết Tình. Tô Ma Ma là một tay đỡ đẻ giàu kinh nghiệm, lại là kẻ tâm phúc của hai chị em Tuyết Tình. Đứa bé vừa o o cất tiếng chào đời thì đã được Tô Ma Ma cúi xuống cắt rốn. Tô Ma Ma vội nói với Tuyết Như, xin chúc mừng Phúc Tấn, đây là Hoàng Nam. Tô Ma Ma vừa nói vừa luồn tay đưa em bé ra phía sau. Còn Tuyết Tình thì vội chìa trước mặt Tuyết Như một em bé trai được chuẩn bị để đánh tráo. Tuyết Tình nói với em, em hãy nhìn cháu bé nhanh lên, chỉ còn phải bế đi báo hỷ nữa. Tuyết Như bỗng cảm thấy lòng nặng trĩu, cơn đau lúc chuyển bụng ban nãy ùng ùng kéo về, giày vò cả ruột gan nặng. Không, không, không! Tiếng gào thét thảm thiết từ đáy lòng dâng lên, biến thành những giọt lệ nóng bỏng trên khóe mắt. Nàng gắng gượng ngồi dậy rồi giữ chặt Tô Ma Ma đang sắp sửa quay đi. Không, hãy cho đứa bé cho tôi, cho tôi nhanh lên. Tuyết Như giờ phút này không được hối tiếc gì cả. Tuyết Tình nói với em bằng một giọng thều thào yếu ớt, bất cứ ai vào đây là chị em mình phải tôi chết cả. Chị xin hứa với em, con gái của em, Tô Ma Ma sẽ bế về phố của chị. Chị sẽ săn sóc cháu như con ruột của chị, và lúc nào em cũng có thể đến đàn chị để thăm cháu. Như thế em nào có mất con đâu, đã vậy còn được thêm đứa nữa mà. Bây giờ thì không thể chậm trễ được, chị phải bế cậu hoàng con ra trình diện vương gia. Tí nữa tất cả mọi người sẽ có mặt nơi tiền sảnh. Tô Ma Ma, hãy thử lúc lộn xộn theo cửa hậu phía tây mà lẻn ra ngoài, mà có nghe rõ không? Tô Ma Ma gật đầu. Tuyết Tình bế em bé trai bước vội ra cửa. Đành vậy thôi, không còn hối tiếc vào đâu được nữa. Nhưng Tuyết Như vẫn quyết dành cho được đứa con gái của nàng, một hài nhi bé bỏng mềm mại yếu đuối. Nàng ôm chặt lấy con, liền lẩm bẩm, Tần Ma Ma, khi trong mình hoa mai đâu, khi trong mình hoa mai đâu. Tần Ma Ma chạy bay đến trước cái chậu đựng than hồng, bà dùng cây gấp lửa bươi than ra, rồi lấy khăn bóc cây trâm đang bị nung đỏ. Cây trâm nhỏ xíu làm bằng kim loại, có nạm đá quý, lại vắt thêm mấy cái khoen bạc chạm trổ tinh vi. Mình dùng cây trâm này làm cái gì hả? Để ứng dấu lên da thịt đứa bé, cho người ta đừng đánh tráo nó được nữa. Tuyết Như trả lời, giọng nàng có vẻ khẩn trương, nước mắt ràn rụa. Nàng áp mặt đứa bé xuống đầu gối của nàng, một tay giữ đầu nó, một tay cầm cây trâm nướng đỏ, rồi nàng cắn răng chờ đợi. Xin chúc mừng vương gia sinh quý tử, từ ngoài tiền sảnh vọng vào đủ mọi âm thanh, tiếng chúc tụng, tiếng người tới lui, tiếng bước chân dồn dập, và tiếp theo là tiếng pháo nổ từng tràng khói bay mù mịt. Tuyết Như vội ấn mạnh cây trâm vào vai bên phải của đứa bé, làn da nõn nà của nó bị cháy xẹo, có chút khói trắng bốc lên. Nó kêu oa một tiếng thật to rồi khóc ngất, nhưng tiếng khóc của nó đã chìm trong tiếng pháo inh ỏi. Tuyết Như vứt trâm rồi nhìn mãi miết vào dấu ấn đã sưng phù. Nàng đau xót không cầm được giọt lệ, nàng ôm con vào lòng than thở, khổ cho con tôi quá. Cái hoa mai này đã làm phỏng da thịt con, mà cũng làm phỏng lòng dạ mẹ nữa. Từ nay mẹ con mình sẽ sống xa nhau, nhưng chắc chắn không thể kẻ còn người mất được. Ngày ngày mẹ sẽ dâng hương vang vái trời Phật độ hộ cho con. Hy vọng rồi có ngày con sẽ về bên mẹ. Nàng vừa ôm vừa hôn con. Vì sợ không kịp, Tô Mama vội xông tới và xốc đứa bé đi. Xin Phúc Tấn hãy nghĩ đến đại cuộc để tôi bế cháu đi. Tô Mama quấn kín đứa bé lại rồi bước vội ra ngoài. Tuyết Như lăn đùng ra khóc trong lòng người vú nuôi họ Tần của nàng. Đối với Tuyết Như mà nói, đêm hôm ấy có một phần xương thịt của nàng đã theo dấu ấn hoa mai rời khỏi vương phủ để về bên tư dinh của quan đô thống. Bù lại, nàng có được một cậu con trai khấu khỉnh trông thật dễ thương. Nhưng làm sao nàng quên được nung ruột đã đoạn lìa ngay khi mới chào đời, và dấu ấn hoa mai kia. Cậu bé được vương gia đặt tên là Hạo Trinh. Ngài rất vui mừng, vì vậy khi cậu đầy tháng, ngài cho mở tiệc thật lớn. Ngay cả hoàng thượng cũng cho mang lễ vật trọng hầu đến biếu. Sống mũi cậu thẳng đứng, đôi mắt cậu to mà long lanh. Cậu quả có dòng máu của vương gia, chính ngài cũng đã nói như thế, và chắc chắn sau này sẽ hưởng phúc dài dài. Nghe là nghe vậy, thấy là thấy vậy, nhưng trong lòng lúc nào Tuyết Như cũng cảm thấy sợ hãi xót xa. Phải, đây là một sự việc mà người trong cuộc không được phép hối tiếc. Đây là một bí mật muôn đời. Mùa xuân năm sau, quả nhiên Phiên Phiên cũng sinh con trai và đặt tên là Hạo Tường. Vương gia liên tiếp có hai cậu con trai, lòng mừng không xiết. Ngay cả bọn tôi tớ gia thuộc cũng vui lây nỗi vui sướng của ngài. Từng Mama thỏ thẻ với Tuyết Như. Phúc Tấn thấy không, nguy lắm đó, may mà mình đi trước một bước. Thế nhưng... Tuyết Như ôm chầm lấy bà vú rồi gàn hỏi, giọng nghe thật não nùng. Bà có qua bên phủ đô thống không? Có trông thấy cháu bé không? Cháu có mạnh giỏi không? Sao lâu quá thì tôi lánh mặt tôi vậy? Cho đến nay, sự việc đã xảy ra được nửa năm rồi, còn cái gì nữa mà phập phồng lo sợ chứ? Tôi có thể qua bển nhìn cháu bé một chút được không? Từng Mama vội ngăn lại. Ấy chết, rừng có mạch vách có tài, Phúc Tấn hãy cẩn thận nha, đừng có hỏi dò gì cháu bé, một lời cũng đừng hỏi nữa mà. Thế nhưng... Đừng hỏi nhân nhị gì nữa, để tôi đi xem cho. Thế là Từng Mama cứ hết đi lại về, đi đi về về bao nhiêu lần, mà lần nào về cũng thưa lại là cháu bé mạnh khỏe, cháu bé giống mẹ, cháu bé xinh đẹp. Nói xong thì quay đầu đi, rồi lặng lẽ gạt nước mắt. Sự thật được giấu nhẹm vừa hơn nửa năm, thì một hôm, Tuyết Như gặp chị trên chùa Bích Vân, và hai chị em đã tâm sự với nhau. Tuyết Tình vừa khóc vừa kể. Chị không thể giấu em được nữa, sau khi Tô Mama bế cháu ra khỏi vương phủ, bọn chị buộc lòng phải bỏ cháu vào một cái chậu gỗ, rồi thả theo dòng suối Hạnh Hoa, mặc cho cháu trôi đến đâu thì trôi. Bọn chị cũng không có theo dõi xem cháu lưu lạc phương nào. Thôi thì, tôi sống hay chết cũng là số trời em ạ. Cái gì? Trước mắt Tuyết Như, trời đất như tối sầm lại và quay cuồng. Mấy câu nói vừa rồi chẳng khác nào tiếng sét làm tan nát lòng nàng. Sao có thể như thế được? Chị chẳng đã hứa với em là sẽ thương cháu như chính con của chị sinh ra, là sẽ không bao giờ làm cho cháu đau khổ. Em tin chị nên giao cháu cho chị. Sao chị có thể làm một việc như thế này được? Sao chị ác độc như vậy? Sao chị đã xuống tay như vậy? Tuyết Như bấu lấy chị mà lắc mạnh. Nàng khóc thảm thiết, mặc dù giọng đã khàn, sức đã mỏng. Em không tin. Chị đã gạt em rồi. Chị không có gạt em đâu. Tuyết Tình cũng nhấc mắt chan hòa. Chị đã suy nghĩ thật kỹ. Trước khi cháu bé được mang đi, em đã hằn sâu vào da thịt cháu một dấu ấn không thể nào phai mờ được. Em có biết không? Đó là một mối họa chẳng khác nào dòi từ trong xương đục ra. Lỡ sau này, vì một phút cầm lòng không đậu, cơ mưu bại lộ, thì có phải cả vương gia lẫn chị em mình mang khổ hay không? Em thừa hiểu nhà Đại Thanh chúng ta rất coi trọng huyết thống trong hoàng tộc mà. Vì vậy, việc mình làm có thể bị ghép vào tội khi quân, cả nhà sẽ bị chết chém gì không? Em hãy nghĩ lại xem, Nghĩ thật kỹ đi, làm sao chị dám giữ cháu bé? Em có trách có giận chị cũng cam chịu, nhưng quá tình, chị hành động như vậy là vì em, là vì em mà không còn cách nào khác.
Tuyết Nhi đăm đăm nhìn chị, mắt nàng tuy xoay tròn, nhưng qua màn lệ phủ, nàng không còn trông thấy gì rõ ràng nữa. Trong nỗi đau xót tràn ngập cả tâm hồn, nàng chỉ còn nhận ra một điều, một sự thật, là đứa con gái vô phước của nàng, ngay từ khi mới chào đời đã sớm cùng nàng sinh ly và tử biệt. Kể như là kiếp này, mẹ con nàng không bao giờ gặp nhau được. Nàng mím môi, mồ hôi lạnh ướt đầm trên trán. Đứa bé mà cả tên họ cũng không có sẽ mãi mãi không tồn tại nữa. Làm mẹ mà lòng dạ ác độc đến thế sao? Nàng đau đớn cùng cực, không còn chịu đựng được nữa. Nàng ngã vào lòng chị khóc ngất. Em hãy khóc đi, hãy khóc đi em. Tuyết Tình ôm chặt lấy em mà giọt ngắn giọt dài. Em hãy khóc cho vơi hết mọi nỗi niềm. Xong rồi, hãy trở về vương phủ, đừng để lộ bất cứ một điều gì. Và từ nay về sau, cứ xem như là đứa con gái ấy chưa hề có mặt trên cõi đời này. Và chỉ biết rằng em có đứa con trai tên là Hạo Trinh. Phải về đến vương phủ, không thể tiết lộ bất cứ một dấu vết gì. Và con nàng bây giờ chính là Hạo Trinh, thằng con trai tên Hạo Trinh. Thằng con trai tên Hạo Trinh chính là con nàng. Âm hưởng câu nói ấy trong một lúc như từ bốn phương tám hướng vọng về, vang dội bên tai nàng. Năm Hạo Trinh lên 12 tuổi, lần đầu tiên chàng được theo cha đi xa. Chàng tuổi trẻ này trông rất túng tú, mặt mũi khôi ngô, thân hình vạm vỡ. Từ nhỏ, chàng đã học đủ văn lẫn võ. Về văn thì có kinh thi kinh thư, về võ thì có cưỡi ngựa bắn cung. Sinh ra đã thông minh, lại có trí nhớ tốt, óc phán đoán tinh tế. Chàng rất được vương gia thương yêu chiều chuộng. Em chàng là Hạo Tường, tuy chỉ nhỏ hơn có nửa tuổi, nhưng thua kém chàng rất xa. Chẳng những văn hay chữ tốt, chàng còn lầu thông võ nghệ, rất được sư phụ là A Khắc Đan quý mến. Vì võ sư này, dáng mạo trông rất bậm trợn, mặt thô mà đen, râu mày rậm rạp, mắt lộ như khu tô, ít ăn ít nói, nhưng lại là cao thủ võ công nơi vương phủ. Từ khi được vương gia giao cho trọng trách dạy dỗ Hạo Trinh, võ sư đã để hết tâm trí rèn luyện võ nghệ cho chàng. Phải nói rằng, đối với Hạo Trinh, chuyến đi săn đầu tiên này quả là một diễn biến quan trọng trong đời chàng. Hôm ấy, tháp tùng với vương gia, có võ sư A Khắc Đan, hai anh em Hạo Trinh Hạo Tường và một đoàn trên 200 kỵ xạ thủ. Mục đích của cuộc đi săn này chủ yếu là để hai cậu công tử làm quen với không khí khẩn trương, cũng như cảm nhận những kích thích và lạc thú lúc rượt đuổi con mồi. Hôm ấy, vì có sương mù nên tầm nhìn không được xa. Người ngựa đi đã lâu mà không phát hiện được con mồi nào đáng giá. Họ băng qua rừng và đến một đồng cỏ hoang vắng. Chính tại đây, Hạo Trinh đã thoáng thấy một con chồn trắng. Rõ ràng là con chồn trắng, vì nghe tiếng vó ngựa nên nép mình xuống đám cỏ. Nó lấm lép nhìn chàng bằng cặp mắt tròn xoe đang lấy. Trên mình nó, lông trắng dựng lên như sẵn sàng ứng chiến. Hạo Trinh phấn khởi reo to, ở đây có chồn, một con chồn trắng nè. Nghe tiếng reo inh ỏi, chồn ta bèn co giò phóng nhanh về phía đồng cỏ rậm rạp tích mù. Vương gia cũng phấn khởi không kém. Ngài vung roi, kêu gọi mọi người cố bám sát con mồi, không để chạy thoát. Trong cảnh vó câu vang dội, bụi cuốn mịt mù, đoàn người ngựa quyết săn đuổi cho được con chồn trắng bé nhỏ. Hạo Trinh dẫn đầu, vương gia có ý để cho chàng lập công, nên ra ám hiệu không cho ai được phép bắn phát tên nào. Thế là Hạo Trinh cứ đuổi theo, con chồn trắng cứ phóng tới. Có lúc chàng lắp tên định bắn, nhưng khi chồn trắng quay đầu lại, cặp mắt nó lấp lánh trong tội nghiệp làm sao. Chàng bỗng rùng mình, một cảm giác dịu dàng xâm chiếm tận đáy lòng. Chàng không sao ngăn được nỗi bất nhẫn, né mũi tên đi. A Khắc đang đứng bên, không dằn được sự tức giận hét lớn, để đó ta! Hạo Trinh vội quay đầu lại, và không chút suy nghĩ, chàng cất tiếng. Thưa cha, chúng ta hãy bắt sống nó, đừng giết nó chết nha cha.
Bằng một giọng sang sảng như chuông ngân, vương gia đáp luôn một thôi.
Được, 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 chúng ta hãy bắt sống con trộm, không ai được gây thương tích nó cả.
A Khắc Đan bèn trao lưới cho Hạo Trinh. Chàng lại tiếp tục đuổi theo con bạch hồ, trong khi vương gia bố trí người ngựa bốn phía bủa vây. Thế là cùng đường, hơi thở hỗn hển, sức lực rã rời, nó nhìn chung quanh mà bối rối, hãi hùng. Hạo Trinh tiến đến gần, chàng vung lưới, chiếc lưới căng ra và túm gọn lấy bạch hồ. Mọi người đều mừng rỡ reo hò, bắt được rồi, bắt được rồi. Bối Lật Gia, Hạo Trinh được ban tước hiệu này vì chàng là trưởng nam trong Thạc Thân Vương phủ, quả thật kỳ tài. A Khắc Đan vụ nhảy xuống ngựa, chạy đến bên con bạch hồ rồi gỡ lưới bắt ra. Võ sư nói,
hay quá, hay quá, giống bạch hồ này rất là hiếm, dùng lông nó mà may áo mũ thì tuyệt thật.
Hậu Tường đang đứng phía sau cũng góp lời.
Thưa đại ca, em muốn có một cái mũ lắm, cho em xin để may mũ lông trắng nha đại ca.
Vương gia bèn nói với cậu con trai thứ.
Con trộm này của anh con săn được, anh con định liệu thế nào là tùy nó cả mà.
Hậu Trinh lịch suy nghĩ, chàng đăm đăm nhìn con vật. Lạ thay, nó như hiểu được ý người, biết rằng số phận của nó là ở trong tay Hạo Trinh. Mắt nó nhìn chàng không chớp động, trong đôi mắt ấy lắng đọng biết bao tình ý, biết bao lời van xin cầu khẩn. Hạo Trinh hít một hơi thở thật dài, chàng cảm thấy lồng ngực nóng lên vào căn phòng, một cảm giác êm dịu tràn ngập tâm hồn. Chàng quay lại hỏi cha.
Thưa cha, có thật con chọn quyền định đoạt hay không?
Dĩ nhiên.
Nếu thế thì con muốn thả nó đi.
Thả nó đi?
Vương gia rất đổi kinh ngạc.
Con trộm này của con săn được, sao lại định thả hả?
Đây là con trộm mẹ đơn độc một thân, săn về cũng chẳng ít gì. Trước kia cha có dạy, theo lời ông bà đặt ra, không nên săn con thú mẹ, vì nó cần sống để bảo tồn nòi giống. Con không dám trái lệ ấy, nên quyết định thả nó về với núi rừng. Vương gia vẫn chưa hết ngạc nhiên, nhưng cuối cùng cũng tỏ ý tán đồng. Ngài nhìn Hạo Trinh rồi cất tiếng.
Hay lắm, hay lắm. Này A Khắc Đan, hãy theo ý của Hạo Trinh mà thả nó đi.
A Khắc Đan tuân lệnh đem con vật ra thả, tuy trong lòng không muốn. Võ sư nắm lấy cái đuôi bù xù của nó, rồi thuận tay rút đoạn kiếm cắt một nắm lông. Võ sư nói với Hạo Trinh,
ông bà ta cũng có lệ, lần đầu tiên đi săn không được về tay không.
Tức thì trồn được hoàn toàn giải thoát. Con thú lộn một vòng dưới đất rồi vụt chạy như bay. Hạo Trinh đưa mắt nhìn theo, bất giác nở một nụ cười trên môi. Thế là nó cứ chạy chạy mãi, bỗng nó dừng lại rồi quay đầu đăm đăm nhìn Hạo Trinh. Lát sau nó tiếp tục chạy thêm vài bước rồi cũng dừng lại, cũng quay đầu nhìn Hạo Trinh không chớp mắt. Vương gia, A Khắc Đan và đoàn người tùy tùng đều thẫn thờ. Bạch hồ quá hiểu được ý người, khiến ai cũng đều kính phục. Trước sau nó đã quay đầu lại đến 3 lần rồi mới biến mất dạng. Câu chuyện về chuyến đi săn đầu tiên của Hạo Trinh bắt đầu được đồn đãi xa gần tại kinh đô như một câu chuyện truyền kỳ. Ngay nơi cung nội người ta cũng nghe nhắc đến, và chính hoàng thượng đã đặt cách cho vời Hạo Trinh vào hầu để nhận thưởng một chiếc quạt xếp. Mới 12 tuổi đầu mà Hạo Trinh đã nổi tiếng anh dũng, nhân từ và tài trí. Đối với một đứa con như thế, thật không có cách nào bới lông tìm vết cho được. Tuyết Như đã sớm ý thức được thân phận của mình, nên có bao nhiêu tình thương đối với đứa con lạc loài bạc phước, nàng đều dành hết cho Hạo Trinh. Với mớ lông trắng, Hạo Trinh coi như đã thu hoạch được trong chuyến đi săn đầu tiên. Tuyết Như bèn tỉ mỉ kết lại thành một chùm để mắc vào chiếc ngọc bội tùy thân của chàng. Chiếc ngọc bội có gắn lông con trùng, từ nay sẽ mãi mãi ở bên chàng. Nó là một bảo vật gia truyền, một biểu tượng ân sủng của cha, tình thương của mẹ, đồng thời cũng là một kỷ vật mà Bạch Hồ đã để lại cho chàng. Năm Hạo Trinh 20 tuổi, lần đầu tiên chàng gặp Bạch Ngâm Sư. Hạo Trinh có 2 người hầu cận thân tín, một văn một võ. Võ thì có A Khắc Đan, văn thì có Tiểu Khấu Tử, vừa 18-19 tuổi. Là một tiểu thái giám, ngay từ năm lên 7, Tiểu Khấu Tử đã theo hầu Hạo Trinh. Lúc học cũng như lúc chơi, người thông minh lanh lợi, biết đoán trước ý muốn của kẻ khác. Chỉ có mỗi một khuyết điểm là ưa theo dệt chuyện thiên hạ, và đôi khi ý chủ thương mà lên mặt. Tuy nhiên, được cái là rất trung thành như A Khắc Đan vậy. Hôm ấy, hai thầy trò Hạo Trinh và Tiểu Khấu Tử dắt nhau ra ngoài phủ chơi. Nói là để đi cho khuây khỏa, Hạo Trinh ăn mặc như một công tử tầm thường. Phải, chàng cần có chút khuây khỏa, bởi vì suốt 20 năm trong vương phủ, chàng cứ học hoài học mãi, học đến phát điên lên được. Nào học lễ nghi phép tắc, nào học cưỡi ngựa bắn cung, nào học thi thư, nào học cầm kỳ ứng đối. Thế nên, mỗi khi cảm thấy chán ngấy, chàng thường dẫn Tiểu Khấu Tử đi phố uống trà, cũng có khi bất chợt đi xem hát nữa. Hôm ấy, không hiểu đi tìm khuây khỏa thế nào, mà hai thầy trò lại mò đến Long Nguyên Lâu. Long Nguyên Lâu vốn là một đại tửu lầu, đây thường là nơi bọn phú thương yến tiệc đãi đằng, kẻ ra vào đều ăn mặc tươm tất, chứ không lôi thôi lết hết như ở các tửu quán trà đình. Đó cũng là lý do tại sao Hạo Trinh đến đây để nhâm nhi chút rượu, thưởng thức một vài món điểm tâm và ngắm nhìn thiên hạ muôn màu nghìn vẻ lũ lượt qua lại ở ngoài đường phía dưới. Lần này, lúc mới bước chân vào tửu lầu, chàng bỗng cảm thấy trước mắt như có hào quang sáng rực, bên tai lại có tiếng đàn thánh thót nghe thật thích thú. Chàng khẽ chớp mắt rồi định thần nhìn kỹ, thì ra trước mắt chàng là một thiếu nữ tuổi khoảng 17-18. Nàng ngồi khép nép giữa đại sảnh, cây đàn tỳ bà đặt ở trong lòng, tay đang xoa dây thử đàn. Cạnh nàng là một ông lão kéo hộp cầm. Thử đàn xong, nàng ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn khắp mọi người, rồi mỉm cười thỏa thẻ. Em là Bạch Ngâm Sương, còn đây là phụ thân em, tên Bạch Thắng Linh. Cha con em xin đàn hát hầu quý khách. Nếu giọng hát không được hay, tiếng đàn không được ngọt, dám mong quý khách niềm tình tha thứ. Hạo Trinh đứng im bất động, mắt chàng sáng lên và chăm chú nhìn vào gương mặt của nàng. Tóc nàng đen lấy, vấn thành búi bỏ thõng, trên cài một cành trâm, có nạm hạt trai. Búi tóc đông đưa mỗi lần nàng nói chuyện. Mặt mũi nàng trắng trẻo, da thịt mịn màng, mày cong như vẻ mắt sáng tờ sao. Mũi nhỏ, môi mỏng, nụ cười như thoáng gợi nét buồn, trông nàng thật thanh tú thoát tục. Quần áo nàng mặc đều màu trắng, áo có thêu hoa, đoan trang nho nhã nõn nà thanh khiết. Nàng thật chẳng khác một đóa phù dung còn phong nhụy, không vướng chút bụi trần. Người đẹp Bạch Ngâm Sương đã chiếm được lòng ngưỡng mộ của thiếu gia Hạo Trinh mất rồi. Chàng đứng bên cầu thang mà suy suy đoán đoán, càng nhìn người đẹp càng cảm thấy hoa mắt rối lòng. Quái, người sao trông rất quen, chẳng lẽ đã gặp nhau từ muôn ngàn kiếp trước. Ngâm Sương dường như cảm thấy Hạo Trinh đang nhìn nàng chăm chú, nên cũng lặng lẽ liếc mắt về phía chàng. Tim Hạo Trinh đập mạnh. Với tròng mắt đen lấy này, với ánh mắt long lanh bừng vẻ thanh u này, chắc chắn đây là người chàng đã gặp từ bao giờ. Tiếng hồ cầm vừa dạo xong, Ngâm Sương bắt đầu cất giọng hát. Giọng nàng thánh thót như dòng suối len qua đá núi, róc rách dịu dàng như hạt mưa tí tách rơi trên mái ngói. Lời ca lại u oán, chàng khắc tơ tầm từng khúc quyền chặt lấy lòng người. Hạo Trinh chưa từng có cảm giác như thế bao giờ. Trong vương phủ thiếu gì những a hoàng tỳ nữ, những con hát, những vũ công, nhưng có ai đã làm cho chàng xúc động đến như vậy? Thế mà giờ này, chỉ nghe một ca khúc ngắn ngủi mà chàng đã phách lạc hồn siêu. Chàng không kịp tự phân tích lòng mình, trước mắt chỉ thấy Ngâm Sương tha thước đứng lên giữa tiếng vỗ tay tán thưởng của mọi người. Nàng cầm cái khay đến trước từng thực khách, nhưng không mấy ai nhiệt tình ủng hộ, chỉ thỉnh thoảng mới có người cho ít đồng tiền vào. Nhưng khi nàng tiến về góc cầu thang và đến trước Hạo Trinh, thì thật không ngờ chàng đã bỏ vào khay một thỏi bạc 5 lạng. Nàng hốt hoảng ngẩng đầu lên và bốn mắt nhìn nhau. Tiểu Khấu Tử vội bước tới nhắc nàng. Sao chưa tạ ơn thiếu gia của ta đi hả? Nghe Tiểu Khấu Tử nói thế, Hạo Trinh bỗng cảm thấy như vừa đối xử không phải với nàng. Chàng bối rối đến toát mồ hôi trán. Chàng vội cúi xuống, tay chân lúng túng. Xin lỗi, ca khúc vừa rồi có lẽ chỉ trên thượng giới mới có mà thôi. Thật may mắn cho kẻ này được thưởng thức nơi đây. Không rõ nàng còn có cách nào khác để diễn tả hộ tôi, nỗi xúc động đang xâm chiếm tâm hồn tôi. Hy vọng nàng... Giọng chàng như líu lại. Hy vọng nàng sẽ không coi đây là tiền thưởng. Ngâm Sương đăm đăm nhìn chàng. Mắt nàng lộ vẻ thông cảm xúc động. Nàng nhỏ nhẹ nói. Em là Bạch Ngâm Sương, từ nhỏ theo cha hát dạo để mưu sinh, nay được gặp tri âm, xin chỉ biết cảm kích mà thôi, xin đa tạ công tử. Hào Trinh chưa kịp nói gì thêm, thì nghe oan oan một giọng thô lỗ ngạo mạn, giọng nói có vẻ rất quen thuộc.
Cô bé xinh đẹp vừa hát xong đâu rồi?
Nói đoạn, người ấy bước sải tới. Vừa trông thấy Ngâm Sương, hắn mừng rỡ nắm ngay tay áo của nàng.
Nào nào, hãy vào trong kia hát vài câu cho ta nghe đi.
Hào Trinh nhíu mày, cơn giận lồng lên, chàng không ngờ gặp lại kẻ thù. Hắn cũng là một tiểu vương gia, bạn nhậu của Hạo Tường, tên hắn là Đà Lồng, ấm phòng bối tử. Chàng với hắn từng gặp nhau nơi vương thất, nhưng tính khí hai người khác nhau, nên không bao giờ hợp nhau. Này, hắn lại có những cử chỉ sổ sàng với Ngâm Sương, khiến chàng thêm bực tức. Nàng vừa né tránh, cha nàng cũng cùng lúc ngăn cản.
Đại gia muốn nghe hát, mình hãy ở đây hát cho ngài nghe.
Cái gì?
Đà Lồng trợn mắt.
Hãy lên lầu hát đi kìa.
Hắn lại đưa tay kéo tay áo của Ngâm Sương.
Đi đi, nhanh lên.
Bọn tùy tùng của hắn cũng quát to.
Rõ thật có mắt không tròng, núi Thái Sơn sừng sững trước mặt mà không thấy. Đây là Đà Lồng bối tử, lại là tiểu vương gia đó nhà.
Bà Thắng Linh lại ngăn cản một lần nữa.
Xin lệnh ông hãy lên lầu một mình. Muốn nghe hát gì, chúng tôi xin vâng lệnh, nhưng chúng tôi chỉ hát tại đây mà thôi.
Đà Lồng vung tay đẩy mạnh ông lão ra. Ngâm Sương sợ tái mặt, vội chạy đến bên cha.
Cha, có việc gì không cha?
Hào Trinh không còn dằn cơn giận được nữa. Chàng quên hẳn muốn ra ngoài chơi thì phải giấu tông tích không được lộ, vương gia mà biết thì nguy to. Chàng xông tới, giữ chặt cánh tay Đà Lồng rồi thét.
Đã là vương công tử đệ, sao lại đi hít đáp dân lành? Người thật là quá quắc.
Đà Lồng ngẩng đầu lên, vừa trông thấy Hào Trinh, hắn bèn dậm chân quát.
Thế nào là quá quắc với không quá quắc hả? Mày đến đây làm cái gì? Thì ra mày cũng thích con hát này phải không? Không sao đâu, bảo nó lên lầu đi, tụi mình sẽ chia nhau mỗi người một nửa mà.
Hào Trinh bèn thoi một thoi trúng ngay hàm hạ của hắn. Cái thoi mạnh đến độ toàn thân hắn bị ném tung, bàn ghế ngã đổ, ly chén vỡ tan tành. Bọn tùy tùng của hắn đổ xô lại tiếp cứu, nhưng những miếng vỏ tràng đã học được của A Khắc Đàn khiến chúng một phen tơi bời hoa lá. Người làm trong nhà hàng, từ anh Thâu Ngân đến chú Hầu Bàn, ai nấy đều chạy lên kẻ vái người lại kêu trời kêu đất.
Xin đừng có đánh nhau, đừng có đánh nhau nữa, tội cho nhà hàng tụi tôi lắm mà.
Đà Lồng bò dậy, mặt mũi sưng phù. Hắn đứng ra xa, cô tay múa chân nói.
Ta nhớ mãi thù này, nếu không trả được, sẽ không phải là người quân tử. Thế nào một ngày kia, mi cũng sẽ biết tại ta mà.
Vừa nói, hắn vừa chạy dài, bọn tùy tùng cũng chạy theo mất dạng. Hào Trinh sửa lại áo quần, Tiểu Khấu Tử đứng bên, mặt ủ mày ê, ra chiều trách móc.
Chuyến này phải biết, công tử quậy như vậy, lỡ mà thấu tai vương gia, công tử thì không hề hấn gì, nhưng Tiểu Khấu Tử này chắc phải cạo đầu quá.
Hào Trinh đưa mắt nhìn Ngâm Sương, nàng vịnh cha lấy bảy bước tới rồi khẽ nhún mình thi lễ. Xin đa tạ công tử. Hào Trinh định nói gì đó, nhưng đã bị Tiểu Khấu Tử vừa níu vừa kéo vừa dậm chân.
Thiếu gia ơi, trời sắp tối rồi, mình phải về phủ đi thiếu gia à.
Chàng lại móc túi lấy ra một nén bạc trao cho người nhà hàng. Tôi xin lỗi, đã làm hư hao đồ đạc nhiều quá. Người nhà hàng mừng sửa ra mặt.
Xin đà tạ đại gia quá là đại nhân đại lượng, võ nghệ cao cường mà tính tình hào hiệp rộng rãi.
Tiểu Khấu Tử vỗ vai anh ta nói.
Thôi đủ rồi, nói bớt lại đi. Nhớ đối xử tử tế với cha con cô này nhà, đừng có làm khó dễ người ta nữa đó. Lần sau gặp chuyện thế này, phải ra tay bảo vệ cho người ta nghe chưa?
Tiểu Khấu Tử thật lém. Những gì Hào Trinh định nói, nó đã nói hết cả rồi.
Vâng vâng vâng.
Người nhà hàng rối rít trả lời. Tiểu Khấu Tử ngẩng đầu nhìn Hào Trinh.
Thôi mình đi đi, về được rồi chứ.
Hào Trinh lại nhìn Ngâm Sương một lần nữa. Lúc bây giờ, nàng đang ủ rũ gục đầu. Vì thế, chàng chỉ nhìn thấy đường ngôi trên mái tóc và đôi bông tai đang đông đưa. Mình sẽ gặp lại sau. Chàng nói xong, bước lùi ra cửa. Hào Trinh mê long nguyên lâu bắt đầu như thế đó. Luôn mấy hôm liền, chiều nào chàng cũng đến đây. Chàng không ngồi nơi sang trọng trên lầu mà lại chui vào một góc nơi đại sảnh. Chàng lặng lẽ uống rượu và nghe Ngâm Sương hát với một giọng dịu dàng cảm động. Chàng chưa bao giờ dám mời nàng đến cùng chàng nhấp chén. Chàng sợ bất cứ lời mời mọc nào cũng là một sự xúc phạm đối với nàng. Được gia đình dạy dỗ nghiêm khắc từ nhỏ, chàng hiểu rõ rằng ca đài vũ tạ không phải là nơi chàng có thể la cà. Vì vậy, chàng lặng lẽ đến rồi cũng lặng lẽ đi,
không nói một lời nào với Ngâm Xương, cũng không hề làm bất cứ một điều gì mà chỉ nghe nàng hát và âm thầm lo bảo bọc nàng. A Khắc Đan và Tiểu Khấu Tử thì lúc nào cũng ở bên cạnh chàng. Từ khi biết được chuyện Hạo Trinh ấu đả tại Long Nguyên Lâu, A Khắc Đan không rời chàng một bước. Ông cũng đã nhiều lần kín đáo trách mắng Tiểu Khấu Tử. Nhà ngươi đã đưa thiếu gia đi uống rượu, lại còn bày chuyện ấu đả vì một con hát, rồi gây thù gây oán với đà lòng bối tử. Nhà ngươi có phải không muốn sống nữa không hả? Coi chừng mất đầu không biết lúc nào đó. Ai lạ gì Đa Long ăn chơi đàn điếm, sinh sự với hắn, thế nào cũng sẽ có chuyện lôi thôi. Lỡ mà thiếu gia có bề gì, thì biết tính làm sao? Cho nên, Tiểu Khấu Tử cười hì hì đáp. Cho nên, phải nhờ đến sư phụ đó. Có sư phụ thì thiếu gia mới không có chuyện gì. Sư phụ cũng biết, kẻ này chỉ có cái miệng mà thôi, chứ có võ nghệ gì đâu. Đã có miệng, sao nhà ngươi không biết nói? A Khắc Đan trợn mắt. Nói với thiếu gia, đừng có đến Long Nguyên Lâu nữa. Nói hả? Tôi không nói đâu. Tiểu Khấu Tử vội lùi lại. Muốn nói thì sư phụ nói đi. A Khắc Đan muốn nói lắm, nhưng trước thái độ dịu dàng chưa từng thấy của Hạo Trinh, vì võ sư bộc trực cũng ngẩng người đi và ngậm ngùi. Ôi, đã là người ai cũng có số cả. Có người sinh ra thì vinh hoa phú quý, có người lại phải lưu lạc giang hồ. Mình đã được trời ban phước cho, thì cũng nên nghĩ đến kẻ vô phần chứ. Không có cách nào cả. Tuy ngoài miệng nói thế, nhưng trong lòng, lúc nào A Khắc Đan cũng tìm phương đối phó. Trước mắt là ông để thì giờ dò xét hai người. Hạo Trinh thì có vẻ chứa chan tình cảm với nàng, khiến ông lo âu. Còn Ngâm Xương thì lạ thay, chưa hề bén mảng đến bên chàng để tỉ tê rượu quến, mà chỉ đưa mắt chăm chú nhìn chàng, rồi sau đó chỉ còn biết lo hát mà thôi. Trong hai người, chẳng khác nào một kẻ chỉ đến để hát, còn một kẻ chỉ đến để nghe hát, không hơn không kém. Không có cách nào cả. Đối với một người say mê nghe hát như Hạo Trinh, A Khắc Đan chỉ còn biết đứng ở phía sau canh giữ, hai tay ôm ngực như một pho tượng vậy. Rồi một biến cố xảy đến làm chấn động cả vương phủ, khi mọi người từ Vương gia, Phúc Tấn đến Hạo Trinh, Hạo Tường đều bận rộn đến nhức đầu chóng mặt, nhưng đồng thời cũng làm cho vương gia cực kỳ sung sướng. Xưa là hoàng thượng vừa ban chiếu chỉ phán rằng Hạo Trinh sẽ kết duyên cùng Lan công chúa và sẽ được phong phò mã. Lan công chúa khôi danh là Lan Hân, thực ra không phải là con ruột của hoàng thượng mà là một cách cách trong Tề vương phủ. Lúc hãy còn nhỏ vì cha mẹ mất sớm nên nàng được hoàng hậu nhận về làm con nuôi. Hoàng thượng rất yêu thương nàng, nơi cung nội ai cũng gọi nàng là Lan công chúa. Công chúa lớn dần theo tuổi đời, trong khi các vương công tử đệ ngấp nghé được lọt vào mắt xanh và sắc phong phò mã. Chức vị cao sang này nay đã về tay Hạo Trinh, thử hỏi làm sao vương gia không vui mừng cho được. Ngài cười toe toét nói, mấy hôm trước hoàng thượng có cho dời vương công tử đệ vào bể kiến, ta nghĩ lệnh muôn năm hẳn có dụng ý gì đây. Người còn nhắc ta câu chuyện Hạo Trinh bắt rồi thả Bạch Hồ, khiến ta có ngày linh cảm. Nay thì tin vui đã đến, Hạo Trinh sẽ được chọn làm phò mã. Rồi ngài nắm chặt tay của Tuyết Như. Cảm ơn nàng đã xin cho ta quý tử nhà. Tuyết Như bỗng thấy lòng xa lại, mắt nóng lên, không biết phải nói vì vui hay buồn. Hạo Trinh trái lại vẫn lặng lẽ thờ ơ như không có việc gì xảy đến. Chàng không vui mừng cũng không kinh động. Đối với chàng, chiếu chỉ đính hôn Lan công chúa hoàng thượng phò mã, tất cả đều xa lạ vô nghĩa. Từ nhỏ, chàng đã được dạy rằng, cứ vợ gả chồng là quyền của cha mẹ. Đó là một đại sự của cha mẹ chứ không phải của con cái. Đã là vương gia tử đệ, ắt phải kết hôn nơi môn đăng hộ đối. Nhà Đại Thanh rất coi trọng huyết thống, dòng dõi, ngay cả con dòng lớn dòng nhỏ cũng phân biệt rõ ràng. Chàng cũng biết rằng, đối với việc hôn nhân của mình, chàng không có quyền phát biểu gì cả, cũng không cần xem mặt công chúa xấu đẹp ra sao. Thử hỏi, chàng phấn khởi vui mừng thế nào được? Chàng cảm thấy tiều tụy lạc loài. Mặc dù trong vương phủ, yến tiệc linh đình pháo nổ inh ỏi. Rồi đây, còn biết bao nhiêu chuyện bận rộn, tiếng cung tạ ơn. Chàng sẽ chẳng khác nào một con rối chợt ra chợt vào khi ở trong khi ở ngoài, quần quật hết ngày nọ đến ngày kia. Không làm sao có thể đến Long Nguyên Lâu được nữa. Và lúc chàng trở lại nơi này,
thì hơn một tháng đã trôi qua. Đứng trong đại sảnh, chàng hốt hoảng phát hiện ra rằng cha con Ngâm Sương không còn ở đây nữa. Người nhà hàng vội vã đến vái chào rồi cất tiếng than thở:
"Công tử ơi, sao lâu quá công tử không đến đây? Ngâm Sương cô nương thật đáng tội nghiệp. Có việc gì? Nàng ấy đâu rồi?"
Hào Trinh vặn hỏi.
"Việc gì đã xảy ra? Ta chẳng đã căn dặn nhà ngươi để ý chiếu cố cho nàng hay sao?"
Người nhà hàng thở dài:
"Không làm sao được, làm sao tôi đương đầu nổi với Đa Long Bối Tử chứ?"
Hào Trinh thét to:
"Đa Long Bối Tử? Nó sai người bắt nàng về cho nó rồi sao?"
"Không phải, không phải." Người nhà hàng lắc tay và lấm lét nhìn A Khắc Đan.
"Không phải hắn bắt nàng đi, hắn chỉ ra lệnh ép nàng phải đến với hắn mà thôi."
"Cái gì?" Hào Trinh cơ hồ không đứng vững được nữa.
"Nhà ngươi nói gì? Lệnh gì? Lệnh của ai?"
Tiêu Khấu Tử xông tới túm lấy áo người nhà hàng.
"Nói nhanh đi, không được giấu giếm gì cả, chuyện ra làm sao?"
"Vâng vâng, để tôi nói mà." Người nhà hàng dãy dụa, lão sợ quá nên nói lung tung.
"Đại khái như vậy, 7-8 hôm trước, Đa Long Bối Tử cùng đám tùy tùng lại kéo nhau đến đây nè. Khi tới trước cửa họ reo hò ầm ĩ, khiến cho người coi cổng và bọn hậu bàn đều bỏ chạy hết trơn. Còn lại có cha con Bạch cô nương hà. Anh nàng bị ép đến bên cạnh Đa Long Bối Tử. Không những giữ trò vuốt ve đề tiện, hắn còn ra lệnh cho thú hạ bắt dẫn nàng đi nữa. Nàng chống cự quyết liệt, vừa khóc vừa la, thấy con gái sắp bị hại, Bạch lão già liều mạng xông tới giải cứu cho nàng. Nhưng mà tội nghiệp, ông đã gần 70 rồi, làm sao chống nổi với Đa Long Bối Tử chứ. Vì vậy khi bị hắn tống cho một đạp, ông lăn cù từ trên lầu xuống dưới nhà, máu tươi ở trong miệng trào ra, còn người thì hôn mê bất tỉnh. Vì sợ mắc tội sát nhân, Đa Long Bối Tử cùng đồng bọn tháo chạy. Bạch lão già không qua được đêm ấy, mặc dù chúng tôi có rước thầy đến chạy chữa."
Hào Trinh nghe nói mà thẫn thờ, chàng vừa buồn vừa giận, không thốt được một lời nào. Tiểu Khấu Tử hỏi to:
"Rồi sau đó thế nào? Bạch lão già thì chết, còn Bạch cô nương thì sao? Nhà người có lo chôn cất cho ông cụ không? Có làm đám tang gì không? Đã trình với quan trên chưa?"
Người nhà hàng buồn bã đáp:
"Thưa đại gia, thưa quý đại gia, xin quý vị nghĩ xem, chúng tôi mở nhà hàng chỉ mong dĩ họa vi quý. Chúng tôi thật đắc tội với công tử, đã vậy có người chết trong nhà hàng xui xẻo lắm. Trước đây sở dĩ chúng tôi cho cả nhì đến hát là muốn làm vui lòng khách đến ăn uống. Nếu biết cớ xử thế này thì dù có 3 đầu 6 tay, tôi cũng không dám giữ Bạch cô nương lại."
A Khắc Đan sốt ruột, hét một tiếng làm lão sợ rúng cả người:
"Đừng nói lẩm cẩm nữa, Bạch cô nương hiện giờ ở đâu? Đã trồn cất Bạch lão già, chị nói nhanh."
Để tôi nói mà." Người nhà hàng cung kính đáp:
"Thực tình tôi không biết làm sao hơn. Tôi phải dùng miếng ván cửa nhờ người khiêng Bạch lão già đặt tạm ở chùa Pháp Hoa vùng ngoại ô. Còn Bạch cô nương thì nghe nói mỗi ngày ra quỳ bên đầu cầu nguyện bán mình để có tiền chôn cất cho cha."
A Khắc Đan tức giận xô lão một cái thật mạnh:
"Nhà ngươi, không ngờ nhà ngươi lại xô đuổi người ta. Nhà ngươi còn có lương tâm hay không hả?"
Hào Trinh không còn kiên nhẫn ở lại để hỏi han thêm nữa, chàng bước vội ra ngoài cửa. A Khắc Đan và Tiểu Khấu Tử cũng nhanh chóng theo sau. Không ai đi xa cả, cũng không ai nói với ai một lời nào. Họ lầm lũi bước về phía trước. Cuối cùng Hào Trinh đã nhìn thấy Ngâm Sương. Phải, nàng đang quỳ bên đầu cầu, vẫn khăn trắng áo trắng quần trắng như ngày nào, nhưng gương mặt xanh xao không một tia máu, đôi mắt ráo hoảnh, tay nàng ôm đàn tỳ bà, miệng nàng thốt ra những lời hát bi thương than thân trách phận. Giọng nàng đã não lùn mà lời hát còn não lùn hơn nữa. Cứ một vô thân hề tứ cố mang mang, dục tố vô ngôn hề ngã tâm thương hoàng. Ý nói dương mắt không có người thân thích, nhìn chung quanh bát ngát mong manh. Muốn nói không có lời, lòng ta hoảng sợ bồn chồn. Trước mặt nàng có trải một tờ báo cáo trình bày gia cảnh của nàng, không thân thích họ hàng, cha chết mà chưa được an táng. Nếu có người ra tay nghĩa hiệp giúp chung tất cha già, nàng nguyện suốt đời làm thân trâu ngựa, chết cả ngậm vành để báo tạ ơn sau. Lác đác có vài đồng tiền của kẻ qua đường vứt cho, nhưng rõ ràng không có một ai thực sự muốn giúp nàng. Năm xưa, Hào Trinh có tiếng gọi, đây là lần đầu tiên chàng gọi tên nàng. Năm xưa ngẩng đầu lên, nàng đã trông thấy Hào Trinh. Nàng thẫn thờ nhìn chàng, không nói lấy một lời. Cặp mắt đen lấy của nàng từ từ thấm ướt. Nàng khóc, những giọt nước mắt long lanh bắt đầu lăn trên má rồi ràng rồi đổ xuống như mưa. Hào Trinh đưa tay cho nàng, giọng nói nghẹn ngào: "Mẹ, hãy đứng lên, đừng quỳ nữa, con đừng hát nữa. Ta xin lỗi đã đến chậm." Mắt nàng khép lại, chỉ còn tiếng thổn thức và những giọt châu lã chả là thôi. Bạch Thắng Linh được an táng nơi Hương Sơn Công Mộ, còn Bạch Lâm Xương thì dọn về ở một căn nhà nhỏ tại Thành Đông. Nhà này do một người bà con xa của Từ Thấu Tử cho Hạo Trinh thuê. Nhà không lớn, lại có vẻ rất cũ kỹ. Tuy nhiên, lúc cấp bách không tìm được nơi nào thích hợp và tốt hơn, nên đành phải thuê vậy. Huống chi ở đây tĩnh mịch, không còn lo Đa Long quấy rầy nữa. Mọi việc, từ việc chôn cất đến việc dọn nhà, chỉ mất có 3 hôm mà thôi. Hào Trinh thật không ngờ giải quyết nhanh như thế. Quyết định nhanh, hành động nhanh. Mà cũng phải, thi thể của Bạch lão gia không thể quàng lâu được, cho nên A Khắc Đan tìm được chỗ là đem chôn ngay, sớm yên mộ yên mã, dù sao vẫn quan trọng hơn là chọn giờ lành tháng tốt. Còn trường hợp của Ngâm Xương cũng phải quyết định nhanh thôi. Thui thủi một thân, sớm hôm không nên nương tựa, phần lo Đa Long ức hiếp, phần phải tìm kế sinh nhai. Nàng không còn chọn lựa nào khác. Trước khi nàng dọn nhà, Hào Trinh nhờ A Khắc Đan cho người quét dọn sạch sẽ, lại sai Tiểu Khấu Tử mua sắm đủ mọi thứ cần thiết trong nhà. Ai nấy đều hết sức bận rộn. Thế nhưng Hào Trinh vẫn cảm thấy không yên lòng, bởi vì không thể để Ngâm Xương ở đây một mình được. Vì vậy Tiểu Khấu Tử phải nhờ một người thím tên Thường Má đến trong năm tiếp. Rồi 2 hôm sau đó, Thường Má lại tìm thêm một tớ gái tên Hương Ỷ để cùng hầu hạ Ngâm Xương. Đối với các việc dọn dẹp thu xếp này, A Khắc Đan có vẻ thờ ơ lãnh đạm, nhưng thực ra thì không an tâm chút nào. Hạo Trinh vừa được hoàng thượng kén làm phò mã, nay lại tự ý ra tay bảo vệ gái tư. Hành động ấy tuy được khen là hào hiệp biết thương người, nhưng cũng khó tránh khỏi tiếng thị phi. Hay là ông lại gõ đầu Tiểu Khấu Tử mà trách chàng? Mì thiệt là bị ma ám quỷ bắt mà, sao lại bày vẽ lắm chuyện thế này? Hết thuê nhà lại nhờ thím, bây giờ tình thế như vậy rồi biết tính xào đây? Lỡ mà Thấu Tài Vương gia hả, có giải thích thế nào cũng không xong, còn vàng nhất mà hoàng thượng hay được thì có mấy cái đầu cũng mất nước kìa. Nhưng Tiểu Khấu Tử lại hùng hổ đáp: "Thật tình không có cách nào khác, tuy nhiên nếu ông có trách á, thì xin hãy trách tên trời đánh thánh đâm Đa Long kìa. Mình không đến Long Nguyên lâu có 1 tháng hả, mà Bạch cô nương phải lâm cảnh nhà ta người mất. Ông có thấy bố Lạc gia đau khổ thế nào không? Nay nếu mình bỏ mặc không đói hỏi tới, thử hỏi một người yếu đuối gió thổi cũng siêu như Bạch cô nương sẽ còn khốn đốn đến bậc nào. Huống chi tôi thấy bố Lạc gia nhà ta quả đã phải lòng Bạch cô nương rồi, là vương công tử đệ, có ai lại chẳng 5 thê 7 thiếp, cho dù là phò mã thì cũng thế thôi. Nghe như hoàng thượng cũng 3 cung 6 viện, 72 phi tần mỹ nữ thì lại sao? Vì vậy ông không nên lo ra lo vào làm cái gì, tốt nhất là hãy tử tế với nàng thì hơn." A Khắc Đan đầu óc đơn giản, đâu có nhìn xa nghĩ rộng bằng Tiểu Khấu Tử. Ông nào biết phân tích hay lý luận dài dòng, ông chỉ làm việc bằng trực giác mà thôi. Và trực giác cho ông biết rằng việc này làm quá cẩu thả, cho nên sai nhiều lắm. Một người nữa cũng cảm thấy không an tâm là Ngâm Xương. Sau khi chôn cất cha xong, nàng quyết một lòng đền ơn đáp nghĩa Hạo Trinh. Trước sau, nàng không hiểu rõ thân thế của chàng, ngay cả tên chàng nàng cũng không biết. Tuy nhiên, thấy chàng can đảm dám chống lại Đa Long, lại văn hay võ giỏi, hào hiệp, rộng rãi, và lúc nào cũng có A Khắc Đan, Tiểu Khấu Tử theo hầu, nàng đã đoán chàng phải xuất thân từ một gia đình giàu có sang trọng. Mà đối với gia đình giàu có sang trọng, có thêm một tớ gái thì đã sao đâu. Nghĩ thế, nàng cung kính thưa với chàng: "Thưa công tử, xin công tử cho phép thiếp được theo về quý phủ làm con A Hoàng. Từ nay, thiếp xin nguyện suốt đời làm thân trâu ngựa để đền đáp ơn sau." "Không được," A Khắc Đan buồn miệng nói, "nàng không thể vào trong phủ được đâu. Ngâm Xương ngẩn người, Hào Trinh vội tiếp lời.
Ta bỏ tiền ra chôn cất cha nàng, ý ta hoàn toàn chỉ muốn giúp người mà thôi. Nếu nàng nghĩ rằng ta muốn nàng trả ơn, thì chẳng hóa ra nàng coi thường ta lắm hay sao?
Ngâm Xương cảm thấy bồn chồn. Công tử tuy không muốn được trả ơn, nhưng thiếp không thể không trả ơn. Trên tờ bố cáo giấy trắng mực đen, thiếp chẳng đã ghi rõ ràng là bán mình để có tiền chôn cất cho cha hay sao?
Nếu công tử chê thiếp không đủ tư cách để làm một con A Hoàng, thì xin hãy cho thiếp xuống bếp gánh nước chè củi, làm công việc lặt vặt cũng được mà.
Không, không, nàng đã hoàn toàn hiểu lầm rồi. Hào Trinh cũng cảm thấy bồn chồn. Ta nào có ghét bỏ nàng đâu. Chẳng qua ta đang có điều khó xử đây thôi. Để ta nói thật cho nàng nghe.
Ta thuộc dòng dõi quý tộc. Cha ta là Thạc Thân Vương. Bản thân ta tước vị là Bối Lạc. Tên là Hầu.
Ngâm Xương sững sờ nhìn Hầu Trinh. Mắt nàng trồng chọc, miệng nàng há hốc. Từ lâu, nàng đã nhiều lần phỏng đoán chàng không phải là kẻ tầm thường. Nhưng nào ngờ chàng sang cả đến thế.
Nàng chưa kịp hoàn hồn, thì Tiểu Khấu Tử đã đứng bên nói thêm vào.
Không chỉ có thế thôi đâu, Bối Lạc gia của chúng tôi còn được Hoàng thượng đó là công chúa và kén làm phò má nữa kìa.
Không hiểu sao, lòng bỗng thắt lại. Ngoài sự kinh ngạc, nàng như còn có một nỗi thất vọng, một niềm chua xót không thể nói ra được. Thì ra, chàng thanh niên tuấn tú hào hùng kia, so với nàng, thật là một trời một vực. Nàng thật tủi hổ cho thân phận hèn mọn của mình.
Tiểu Khấu Tử lại nói tiếp.
Để ta nói cho nàng hiểu rõ hơn. Thứ nhất, trong vườn phủ chúng tôi, phép tắc rất nghiêm mật, không thể tùy tiện muốn vào là vào được đâu. Thứ hai, việc Bối Lạc gia lén bỏ thư phòng đến Long Nguyên lầu uống rượu rồi ấu đả là việc tuyệt đối không được tiết lộ với vườn gia. Việc này bắt buộc phải giữ hoàn toàn bí mật. Thứ ba, nàng đang có tang, đưa nàng vào phủ là một điều kiêng kỵ. Nhưng bỏ mặc nàng với số phận hẩm hiu thì cũng không hợp tình hợp lý. Vì vậy, tiến phủ là một việc khó lắm, khó lắm, khó lắm.
Ngâm Xương vừa đưa mắt nhìn Hào Trinh.
Thế thiếp nên tính sao đây? Tứ cố vô thân, đường đời tuyệt lối. Giả như công tử, thưa không, giả như Bối Lạc gia có bảo thiếp hãy phó mặc cho lẽ tự sinh tự diệt, thiếp cũng xin cung kính tuân lời. Thì
nàng miếng chặt môi, đôi mắt trang hòa giọt lệ, lòng ngổn ngang trăm mối từ bao giờ.
Thế thiếp xin bái biệt công tử, một mình ra đi vậy.
Nàng toan quỳ xuống lại, nhưng Hạo Trinh đã vội đỡ nàng lên.
Nàng định đi đâu?
Với một cây tỳ bà, một cây nguyệt cầm, cộng thêm cây hồ cầm cha thiếp đã để lại. Trời Nam đất Bắc, thiếp sẽ để mặc cho dòng đời trôi dạt.
Không!
Lòng Hạo Trinh rực nóng, giọng chàng trở nên khàn khàn.
Không thể để nàng đi như thế này được. Ta không cách nào để nàng đi như thế này được.
Chính vì thế, mới có căn nhà nhỏ tại thành Đông, mới có thường bá, mới có hương ỉ.
Và Ngâm Xương mới chuyển hóa từ một con hát tiêu bạc giang hồ, để nghiễm nhiên trở thành một tiểu thư đại cát với thường bá hiền hòa dễ mến, với hương ỉ khôn ngoan lanh lợi.
Có người bầu bạn, Ngâm Xương cảm thấy thích thú vô cùng. Lại cứ đôi ba hôm, có Hạo Trinh đến thăm nàng một lần. Chàng kể cho nàng nghe mọi chuyện trong vương phủ, nào chuyện Hạo Tường, nào chuyện vương gia Phúc Tấn. Chàng cũng không quên nói đến những suy nghĩ, những quan niệm của chàng về cuộc đời. Ngâm Xương cũng nói về chính mình, cũng kể cho chàng nghe từ lúc ấu thơ nàng đã theo cha mẹ lưu lạc giang hồ như thế nào. Đi rồi, trôi qua biết bao tháng năm lận đận khổ cực ra sao. Nàng nghẹn ngào, nhắc lại lúc mẹ mất năm nàng mới lên 10, và cảnh cha con chắc chiêu nương nhau mà sống. Chuyện của nàng và chuyện của chàng tuy khác nhau như trời với đất, nhưng cả hai cùng nghe một cách đắm đuối say mê. Cả hai không ai bảo ai, cùng chia sẻ vui buồn với nhau, cùng tìm hiểu tâm tính của nhau. Tuy nhiên, Ngâm Xương vẫn cảm thấy không an tâm chút nào. Nàng không rõ chính thân phận của nàng ra sao, không phải chủ, không phải tớ, thế thì là cái gì? Hào Trinh lúc nào cũng vồn vã săn đón, nhưng luôn luôn vẫn giữ khoảng cách nhất định giữa đôi bên. Chàng hữu tình chăng, chàng vô tình chăng, sống như nàng hiện giờ là tạm bợ hay lâu dài? Nào những phút trong đời khi vắng bóng chàng, nào những nỗi vui mừng khi có mặt chàng. Trong đời thì đau khổ,
vui mừng thì lo âu, chưa gặp thì trông gặp rồi sợ mất. Nàng quả đang sống cảnh chợt vui chợt buồn lẫn lộn. Tuy nhiên, nàng vẫn cảm thấy thích thú, nhất là những lúc tiệc rượu vừa tàn, dưới ngọn đèn khuya, nàng vừa gảy nguyệt cầm, vừa hát tặng chàng khúc tay giang nguyệt. Qua giọng hát não nùng, chàng nhìn nàng đắm đuối triền miên. Tưởng chừng như trên đời này chỉ có chàng là người duy nhất có thể nhìn thấy nàng mà thôi. Đời của Hạo Trinh và Nhâm Xương thực sự gắn chặt với nhau, bắt đầu từ câu chuyện con Bạch Hồ của nhiều năm về trước. Hôm ấy, Nhâm Xương nhìn thấy nơi thắt lưng của chàng một chiếc ngọc bội với chùm lông cáo lòa xòa. Nàng ngạc nhiên lắm vì từ hồi nào đến giờ nàng chưa từng thấy lông cáo được kết thành chùm như vậy. Hạo Trinh bèn cởi chiếc ngọc bội cho nàng xem chơi, rồi kể cho nàng nghe câu chuyện bắt Bạch Hồ thả Bạch Hồ. Nàng lắng nghe, mắt người sáng trong dịu dàng làm sao. Lòng nàng vô cùng xúc động. Nghe xong, nàng cầm lấy ngọc bội mà trầm ngâm suy nghĩ. Chàng hỏi, nàng đang nghĩ gì? Nghĩ đến con Bạch Hồ kia, nghĩ đến cảnh lúc đó sắp đi mà còn quay đầu lại đến 3 lần. Nhưng vì quá cảm động nên không nói ra lời. Rồi nàng ngẩng nhìn chàng. Thiếp muốn xin một nửa lông Bạch Hồ có được chăng? Chàng ngạc nhiên hỏi, nàng thích trùm lông cáo này à? Nàng định xin để làm gì? Nàng khẽ cười, tay mân mê trùm lông. Xin công tử đừng hỏi, thiếp chỉ muốn có một chút lông cáo đấy thôi. Hạo Trinh cũng mỉm cười đáp, được, có điều gửi ra là phiền lắm. Nàng hãy giữ luôn cả ngọc bội này, lần sau ta đến sẽ trao lại ta. Mãi mấy hôm sau, Hạo Trinh mới trở lại, nhưng lần này với một tâm trạng thật bi đát. Thì ra có một việc chẳng lành vừa xảy đến trong vương phủ. Số là có một con hát tên Tiểu Nhụy vừa được tuyển vào phủ. Không hiểu sao cô ả lại lọt vào mắt xanh của Hạo Tường. Vì không chinh phục được người đẹp, Hạo Tường đã ra tay dập liễu vùi hoa. Nào ngờ cô gái tiết liệt đã gieo mình xuống hồ để tự trầm. Biết được việc này, Hạo Trinh đã tìm cách giấu nhẹm cho em. Đã không biết ơn thì chớ, Hạo Tường lại lớn tiếng sỉ vả anh. Anh đừng có ý con dòng lớn mà ép bức em. Anh có biết sống lép với tên này, buồn đến phát điên được hay không? Tại sao mẹ anh thì được làm cách cách, còn mẹ em thì chỉ là hồi hồi mà thôi? Tại sao hoàng thượng gả làng công chúa cho anh mà không gả cho em chứ hả? Em buồn lắm, em thật buồn lắm. Em tìm đến Tiểu Nhụy chẳng qua là để giải buồn mà thôi. Nào ngờ có sự thế này, anh đừng có trách em. Em làm thế, tất cả là đều tại anh hết đó.
Sao có thể như vậy được? Sao Hạo Tường có thể ra nông nỗi này? Chuyện sinh ra đời, có ai khống chế được đâu? Và có ai chọn được cha mẹ để sinh ra đời bao giờ? Vậy mà, chỉ vì kẻ sinh dòng chính, kẻ sinh dòng thứ, mà anh em lại oán thù không nguôi. Hạo Trinh thật nghĩ không ra. Nhất là tại sao trong vương phủ người ta coi rẻ nhân mạng đến thế? Cùng là con người, chẳng lẽ có người thì mạng sống quý giá, có người thì mạng sống tầm thường hay sao? Và hôm ấy, Hạo Trinh đã mang nặng tâm trạng bi đát như thế đến với Ngâm Sương. Nào ngờ, đến nơi nhà vắng người không, cảnh vật hắc hiu bóng hồng nào thấy. Thường Má chạy ra đón chàng. Bạch cô nương và Hương Ý đều đi vắng không có ở nhà. Chàng hỏi, đi đâu? Thưa không rõ, Bạch cô nương không có nói là đi đâu. Chàng lại hỏi, đi bao lâu rồi? Thưa ăn trưa xong là đi ngay, giờ cũng được gần 2 tiếng rồi đó. Hạo Trinh nhíu mày, chàng không hiểu sao đi lâu thế, mà biết đi đâu đây? Chàng bước vào trong nhà ngồi xuống, quyết đợi nàng về. A Khắc Đan không thấy Ngâm Sương đâu, bèn giục chàng về. Nàng ấy không có nhà, mình về phủ sớm đi, hai hôm nay trong phủ có chuyện rắc rối, sợ lúc vương gia cho tìm, tôi không... Hạo Trinh trợn mắt nhìn A Khắc Đan. Ông muốn về thì cứ về đi, tôi tự ngồi lại đây, tôi cần để Ngâm Sương trở về mà. A Khắc Đan câm miệng không dám nói thêm lời nào. Ông bèn cùng Tiểu Khấu Tử bước qua gian bên cạnh, rồi nhìn nhau ủ dột. 2 tiếng đồng hồ trôi qua, Hạo Trinh vẫn ở đấy chờ. Chàng đã uống cạn mấy bình trà, đã tới lui bao nhiêu bước và đã nhìn ra ngoài trời bao nhiêu lần, vẫn không thấy bóng dáng của Ngâm Sương. Màn đêm xuống dần, trong nhà đã lên đèn, ngoài sông lại tí tách mưa rơi. Trong đời Hạo Trinh có bao giờ nếm qua mùi vị của sự chờ đợi như thế đâu. Chàng vừa sốt ruột vừa kinh ngạc, không bà con thân thuộc, liệu Ngâm Sương có thể đến nhà ai vào giờ này? không khéo mất phải oan gia, gặp lại Đa Long thì sao? Chàng càng nghĩ càng lo càng không nén được cơn giận. Nhưng rồi, Ngâm Xương và Hương ỷ cũng về đến nhà. Hai chủ tớ ướt đẫm cả người. Vừa nghe nói Hạo Trinh đang đợi, nàng bước vội vào phòng khách, tay nàng ôm chặt một gói bọc vải xanh. Hạo Trinh chòng chọc nhìn nàng, mặt mày xanh mét, nước trên tóc chảy xuống ròng ròng, trong nàng thật tiều tụy, vừa lo vừa giận. Chàng không ngăn được nỗi đau lòng nên lập tức phát cáu. Chàng đập bàn chăn chát, nàng nói đi, trong nhà này có cái gì nàng không vừa ý? Ngâm Xương giật nảy người, sắc mặt nàng càng thêm trắng nhợt. Từ cái ăn cái mặc cái dùng, có cái gì thiếu thốn đâu. Cho dù có thiếu thốn đi nữa, nàng cứ bảo Thường Má hoặc Hương ỷ đi mua sắm, sao lại tự mình phải đi làm gì? Cũng chưa hết, chàng còn nói thêm một tràng nữa. Cho dù nàng phải tự mình đi mới được, thì cũng nên đi sớm về sớm chứ. Ở mãi bên ngoài lâu thế này, trời tối cũng không về, trời mưa cũng không về. Lỡ gặp kẻ xấu như Đa Long tái giữa trời bắt bớ thì nàng liệu sao đây? Ông trời sẽ không cho nàng có thêm một Hạo Trinh để cứu nguy nữa đâu. Nàng có biết không? Có biết không?
Dạ có, dạ có.
Ngâm Xương vội vã gật đầu, mắt nàng đầy vẻ lo âu. Cho dù nàng có cảm thấy trong nhà tù túng cần phải đi ra ngoài cho thoáng, thì cũng nên chờ ta đến cùng đi mới phải, có đúng không chứ? Huống chi, nàng đang có tan ăn mặc xô gai ra đường, dễ gây sự chú ý của người khác, tốt hơn hết có phải là nên ở nhà đợi hay không? Dù có việc hay không, đừng bao giờ đi xông chơi ngoài đường ngoài phố chứ. Tóm lại, bây giờ không còn phải là lúc theo cha phiêu bạt giang hồ nữa. Ngâm Xương nghe đến đây thì giọt lệ tuôn tràn. Hương ỷ đứng bên như không còn kiên nhẫn được nữa, bèn bước tới giật cái bọc vải xanh Ngâm Xương đang ôm trong lòng, nhanh nhẹn mở tung ra. Con bé cầm cái túi thêu nhỏ nhắn hình tròn trao cho Hạo Trinh. Nó buộc miệng nói,
tiểu thư và con đến một tiệm may để lấy cái túi thêu này. Vì ngại mất công, người chủ tiệm không nhận may, tiểu thư phải năn nỉ cả buổi mới được đó. Tiểu thư cũng không dám phó mặc công việc cho ông ấy làm, nên nấn ná ở lại để trông coi tận mắt. Vì vậy mới phải chờ đợi lâu thế kia, vì vậy mới ướt sũng nước mưa, và mãi giờ này mới về đến nhà.
Hạo Trinh kinh ngạc, nhìn cái túi thêu cầm trong tay. Bỗng chàng thẫn thờ cả người. Trên túi có thêu hình một con bạch hồ với cái đuôi vểnh cao, với sắc lông mượt và ống ánh. Con cáo dương móng và đang trong tư thế chạy trốn. Có điều, chân nó chạy, mà đôi mắt đen lấy của nó thì ngoảnh lại nhìn đăm đăm chiều mến. Tim chàng đập mạnh. Con bạch hồ, rõ ràng là con bạch hồ thứ nào. Ngay cả bộ lông trên mình nó cũng sinh động lạ thường. Chàng kinh ngạc đến nghẹn ngào không nói nên lời. Chàng vừa ngẩng đầu lên thì Hương ỷ đã nhanh nhậu nói tiếp.
Từ khi bối Lạc Gia để lại chiếc ngọc bội này, tiểu thư của con đã thức trắng bao nhiêu đêm, bối Lạc Gia không nhìn thấy quần đen trên mắt tiểu thư con sao? Không thấy tiểu thư con đã gầy đi sao? Tiểu thư con đã dùng lông cáo trộn với tơ trắng, đến ngày đêm thêu cho trống xong cái túi này nè, nói là để tặng cho bối Lạc Gia đó. Thêu cho xong, đó không phải chuyện dễ, lại còn phải hối hả lo đóng khung, thì giờ để nghỉ ngơi còn không có. Lấy đâu để nhẫn nhơ dạo phố?
Hạo Trinh đăm đăm nhìn Ngâm Xương. Ngâm Xương cũng nhướng mày lặng lẽ nhìn Hạo Trinh. Trong giây phút, chàng cảm thấy máu trong người sôi lên. Chàng nhìn nàng với khuôn mặt tiều tụy, với đôi mắt thiếu ngủ, như định nói gì lại thôi. Rồi chàng nhìn đôi môi nàng đang mấp máy. Thình lình, những gì chàng cố giữ gìn bấy lâu nay đều vỡ tung tất cả. Chàng đặt cái túi thêu xuống, rồi xông tới, giang hai cánh tay ra ôm chặt lấy nàng. Chàng nói một thôi, Ngâm Xương, Ngâm Xương, từ hồi nào đến giờ, anh vẫn mong mỏi mình không phải dòng dõi vua chúa, mà chỉ là một kẻ tầm thường, sống một cuộc sống tầm thường. Đối với anh, ngôi nhà này chính là thiên đường của anh. Còn em, Ngâm Xương, từ lâu, em đã buộc chặt con tim anh. Trong vòng tay của Hạo Trinh, Ngâm Xương không sao cầm được giọt lệ. Hương ỷ, đứa tư gái khôn ngoan đã biết rút lui từ bao giờ. Người ta văn màn ăn uống, văn màn hư áo quần, văn màn sông hương. Tiểu Khấu Tử và A Cát Đan hết nhìn nhau là nhìn bóng đêm cứ thẩm dần ngoài sân cửa, mà không biết đêm nay là đêm gì. Họ chỉ biết là không thể bỏ trốn đi đâu được. Đêm ấy, Hạo Trinh không trở về vương phủ. Giữa lớp màn theo, nên ngọn đèn to bằng hạt đậu, chàng không cầm lòng được nữa. Chàng ôm nàng,
hôn lên mi, lên mắt, lên mũi, lên môi, lên cổ, lên ngực nàng. Cả hai ngất ngây sau những giây phút tuyệt vời của mối tình đầu. Giờ này Hạo Trinh không còn là Hạo Trinh nữa. Những đạo danh dự địa vị công chúa vương phủ cấm kỵ, tất cả đều cách xa chàng, tất cả đều có thể vứt đi hết, tất cả đều có thể mất hết, tất cả đều có thể quên hết, tất cả đều có thể cắt bỏ hết. Chàng chỉ cần có Năm Xương. Năm Xương là tất cả đối với cuộc sống của chàng, đối với tình cảm của chàng. Nàng là tất cả trong tất cả. Chàng nhẹ nhẹ cởi áo nào, rồi hôn rồi bên môi da thịt nào. Bỗng chàng đứng người, ngón tay chàng vừa chạm một vết sẹo ở bên tay phải, một vết sẹo hình tròn in như một đóa hoa. Chàng khẽ hỏi, cái gì đây? Nàng đưa tay sờ soạn. Mẹ em nói là khi sinh ra em đã có rồi.
Khi sinh đã có rồi à? Thế sao lại lồi lên thế này? Để anh xem nào.
Chàng quay mình lại, giơ ngọn đèn đến gần hơn, rồi quan sát vết sẹo sau lưng nàng. Miệng chàng trầm trồ.
Em không thể tự nhìn thấy được, chắc là không biết gì. Nó giống hệt đóa hoa mai.
Thật ư? Ngâm Xương bẽn lẽn con người lại. Mẹ em có nói nó giống hệt đóa hoa mai.
À!
Hạo Trinh đặt cái đèn xuống, rồi lại ôm nàng.
Em đúng là mai hoa tiên nữ, đầu thai xuống trần, nên trên mình có dấu ấn hoa mai. Thế mới biết trong em tiên phong ngạo cốt phiêu dật xuất trần.
Thì ra, em là hoa mai tiên nữ giáng trần. Em là hoa mai tiên nữ của anh.
Nói đoạn, chàng say sưa đặt môi lên đó hoa mà hôn từng cánh một.
Thành khẩn thiết tha, chàng như thốt ra từ đáy lòng.
Ngâm Xương, trong kiếp này em là tình yêu thân thiết nhất của anh. Anh sẽ không bao giờ phụ em.
Rồi hai người đắm đuối, đưa nhau vào cuộc truy hoang.
Phải, 20 năm về trước, Ngâm Xương chính là đứa con gái mà Tuyết Như đã thất lạc.
Bàn tay vô hình của định mệnh đã khiến xui họ gặp nhau, trong khi đúng ra họ thuộc về hai thế giới khác nhau. Khác nhau lúc sinh ra, lúc lớn lên, và cả lúc chết nữa. Tiếp theo là những ngày trời long đất chuyển. Đối với Hạo Trinh, mỗi sáng sớm là một niềm hy vọng mới mẻ nhất gặp Ngâm Xương. Mỗi đêm khuya là một hồi ức đẹp xinh nhất nhớ Ngâm Xương. Lúc gặp nhau, biết bao niềm hoang lạc không đếm xiết. Lúc xa nhau, biết bao nỗi tương tư khó loạn lìa. Thế mới biết tại sao người xưa làm bao nhiêu thơ văn để miêu tả tình yêu, miêu tả lòng nhớ nhung tơ tưởng. Lẽ dĩ nhiên, trong tình thắm thiết ấy, làm sao tránh khỏi gian truân đau khổ ưu tư.
Hạo Trinh hiểu rõ một cách sâu sắc rằng, yêu thương vụng trộm thế này, quyết không phải là kế lâu dài. Trừ phi Ngâm Xương được tiến phủ, được cha mẹ chàng thừa nhận. Nhưng nàng sớm đã không có duyên với ngôi mệnh phụ, cũng không có địa vị như là một mệnh phụ.
Nhưng đây cũng là một thứ ảo vào mà thôi. Một người cương trực như vương gia làm sao có thể chấp nhận cho Hạo Trinh ăn ở với một con hát lưu lạc giang hồ như Ngâm Xương. Một người đoan trang cao nhã, cơ hồ chưa bước chân ra khỏi phủ bao giờ như Tuyết Như, làm sao có thể thông cảm với hành động gần như là hoang đường của chàng.
Chính vì vậy mà dù có suy tính thế nào, chàng cũng không sao tìm được giải pháp.
Tiểu Khấu Tử và A Khắc Đan thấy sự việc diễn biến như thế thì càng vô cùng bối rối, không biết lỡ đại nạn xảy ra thì sẽ xử trí ra sao.
Còn Ngâm Xương khi nghe đến hai tiếng nhập phủ thì sợ hãi đến hồn phi phách tán.
Trực giác báo cho nàng biết rằng vương phủ không phải là nơi dễ vào, và một khi đã vào rồi, phúc họa khó mà lường trước được.
Nàng nắm tay chàng xót xa cầu khẩn.
Anh hãy để em ở lại đây và đừng thay đổi gì cả. Được như bây giờ là em hết sức mãn nguyện rồi. Em không cần danh phận, không cần địa vị, mà chỉ cần mối tình của chúng ta lâu dài bền vững như núi cao biển rộng. Em chỉ cần anh thỉnh thoảng nhún chút thì giờ đến thăm em là đủ rồi. Ngoài ra em không có mong mỏi gì khác cả.
Hạo Trinh đau đớn suy nghĩ.
Ngâm Xương,
Ngâm Xương, em không hiểu đâu. Không có danh phận, không có địa vị thì không có lâu dài bền vững như non cao biển rộng được.
chúng ta sống tạm bợ được một thời gian với nhau là nhờ may mắn đó thôi. Vạn nhất mà sự việc đổ bể, chẳng những không thể sống tạm bợ được, mà ngay cả hai chữ bình an cũng không có nốt. Đúng vào lúc họ đang sống thấp thỏm trong cảnh mặn nồng mà sợ hãi, hoang lạc mà âu sầu, thì một việc kinh khủng nhất rốt cuộc rồi cũng xảy đến. Hoàng thượng ban chiếu chỉ định lễ thành hôn giữa Hạo Trinh và Lan công chúa vào đêm rằm tháng 3. Thế là từ đây bắt đầu những chuỗi ngày bận rộn. Vương phủ cơ hồ thay đổi toàn bộ. Phòng ốc được xây kết lại và trang bị thêm, bàn ghế cũng được mua sắm thêm. Hạo Trinh thì phải lo học các nghi thức trong hôn lễ, phải cùng vương gia vào cung bái tạ hoàng ân đi viếng thăm các vương phủ. Ấy là chưa kể lúc nào chàng cũng phải sẵn sàng bái mệnh khi có lệnh vua truyền, hoặc ứng hầu hoàng thượng dùng cơm chơi cờ, rồi còn phải lo mê sắm y trang phẩm phục các thứ. Lẽ dĩ nhiên bận rộn như thế thì làm sao chàng có thời giờ đến gặp người yêu. Ngay như tiểu khấu tử có nhiệm vụ báo cáo tin tức cho nàng mà cũng chỉ nói được vội vã vài câu rồi về ngay. Nàng chỉ biết ngày ngày từ cửa trông chờ mà thôi. Bắc Kinh vào tháng 2, gió lạnh như cắt. Ngoài sân tuyết chưa tan, trắng xóa một màu. Tâm tình của Ngâm Xuân có khác gì băng tuyết. Làm sao nói được lạnh lẽo là dường nào, thê lương là dường nào. Đúng là vô tình thì không khổ như đa tình. Kẻ vô tình quả thật có phước. Nghĩ đến hôn lễ, nghĩ đến công chúa, nghĩ đến đêm động phòng hoa chúc, nghĩ đến Hạo Trinh là người đã từng chung đụng xác thịt với mình, rồi đây sẽ chung đụng xác thịt với một người con gái khác. Nàng biết không nên ghen tương làm gì, không nên tức bực làm gì, mà nàng có tư cách để ghen tương, để tức bực. Thế nhưng lòng nàng đã tan nát mất rồi. Ngày cử hành hôn lễ mỗi lúc một gần kề. Mỗi ngày nhìn mặt trời mọc rồi lặn, nàng có cảm tưởng mơ hồ là sau khi kết duyên cùng Lan công chúa, Hạo Trinh có thể sẽ không trở lại với nàng nữa. Biết đâu rồi đây, nàng sẽ vĩnh viễn mất chàng. Càng nghĩ, nàng càng thấy tê tái cõi lòng. Vì tinh thần sa sút lại biến ăn nhát ngủ, nàng trông tiều tụy, héo hon hương bao giờ. Cho đến đêm 13 tháng 3, nàng vẫn tựa cửa mà suy nghĩ vẩn vơ. Chỉ còn 3 ngày nữa là cử hành hôn lễ. Giờ này, chắc Hạo Trinh đang chuẩn bị cho xong mọi công việc. Bỗng có tiếng vó câu lạch cạch, rồi tiếng đập cửa thình thịch. Thường má, Hương ỷ, hãy mở cổng nhanh lên. Nàng thấy rợn cả người, tim đập mạnh, rõ ràng là giọng nói của Hạo Trinh. Nàng chạy như bay ra khỏi phòng, rồi chạy như bay ra sân nhanh hơn cả Thường má và Hương ỷ. Nàng đã chạy đến cổng và mở to. Hạo Trinh ngồi trên mình con tuấn mã, đang dừng lại trước cổng. Có phải anh không? Có phải thật anh không? Nàng nghẹn ngào hỏi, tiếng như chàng về từ thế giới nào. Anh làm sao đến đây? Làm sao thoát ra được mà đến đây? Hạo Trinh quay mình xuống ngựa rồi đi vội vào trong nhà. Chàng nắm chặt tay nàng, miệng chàng không nói một lời, mắt chàng long lanh nhìn nàng không chớp. Nàng kinh ngạc nhìn chàng, mắt cũng đăm đăm không chớp. Hai người nhìn nhau thật lâu, bỗng Hạo Trinh kéo nàng vào lòng, rồi quàng hai tay ôm nàng. Đầu chàng dúi vào tóc nàng, môi chàng áp vào tai nàng. Chàng bắt đầu nói bằng một giọng run run thều thào vồn vã. Ngâm sư, hãy nghe anh. Anh chỉ ghé lại đây một lát thôi. Giờ này trong phủ đang mở tiệc đại khách. Anh đã thừa cơ hội phóng người đến đây gặp em. Anh phải đi ngay, lập tức đi ngay. Em hãy nghe rõ, dù anh cưới ai mặc lòng, em vẫn là vợ của anh. Anh sẽ không quên em, sẽ không bỏ em, sẽ mãi mãi không phụ em. Em phải tin anh, đợi anh. Đám cưới xong, anh sẽ tìm cách đưa em vào phủ. Chuyện của chúng ta mới là chuyện trăm năm đại sự. Em hãy vì anh mà lo bảo trọng. Đừng phụ lòng anh, bấy lâu nay chỉ nghĩ đến em, chỉ đau khổ vì em mà thôi. Vì vậy, rồi chàng khóc, những giọt nước mắt nấu rơi trên tóc nàng, khiến lòng nàng như xe lại. Em không thể gầy thêm nữa, tiều tụy thêm nữa được. Em phải vì anh mà mạnh dạn lên, phải vì anh mà lo bảo trọng. Thưa vâng, thưa vâng, thưa vâng. Nàng khóc, giọng tức tử, nước mắt thấm ướt vào áo của chàng. Anh đã vội vã đến đây và nói với em thế này. Em nguyện đời đời kiếp kiếp không quên. Anh hãy an tâm. Em sẽ vì anh mà lo bảo trọng. Nhất định vì anh mà lo bảo trọng. Em đợi anh. em đợi anh, đợi 1.000 1.000 năm cũng được mà.
Ngựa hí một tiếng dài ngoài cổng. Hai người có vẻ hốt hoảng. Chàng đẩy nàng ra, rồi lại đăm đăm nhìn nàng. Ánh mắt chàng như phản phất nỗi hận không giữ được người yêu mãi mãi bên mình. Thôi anh đi. Chàng quay người lại rồi vội vã lên yên. Nàng bước theo ra cổng, rồi đứng đó như ngây dại nhìn chàng. Chàng gò cương, bốn vó câu vươn lên, con ngựa phóng nhanh tới trước. Hương ỷ thường má bèn bước đến, mỗi người đỡ nàng một bên, mắt của họ đều đẫm lệ. Ba ngày sau, tối đến là lễ thành hôn giữa Hạo Trinh và Lan công chúa. Phép tắc của người Mãn Thanh là thế, hôn lễ cử hành ban đêm chứ không phải ban ngày. Trong vương thức, phép tắc còn phức tạp hơn và có tính cách vô trương nhiều hơn. Giữa rừng người trang trúc xin đám cưới, đoàn rước dâu ăn mặc sang trọng, uốn lượn như một con rắn dài 2 dặm. Đi đầu là Hạo Trinh cưỡi ngựa, tiếp theo là đội nghi trượng, đội đèn, đội cờ, đội lộng, đội quạt, đội lồng đèn hình chữ hỷ. Tiếp theo nữa là chiếc kiệu lớn màu hồng 8 người khiêng dành cho đội cung nữ. Và sau cùng là kiệu sơn son thiếp vàng rực rỡ của công chúa, có vú nuôi Thôi Ma Ma theo hầu. Ngồi trên mình ngựa, Hạo Trinh như pho tượng gỗ, lặng lẽ đưa mắt nhìn thẳng về phía trước. Có ngờ đâu, trong làn sóng người đang xô đẩy ở hai bên đường, có cả Ngâm Sương và Hương ỷ. Bằng cả một tấm lòng rạo rực biểu lộ qua đôi mắt, Ngâm Sương đắm đuối nhìn theo hình bóng hào hùng tuấn tú của người yêu, và đám rước đang lượn quanh trên đường phố không đứt đoạn. Thế mới biết, gần nhau trong gang tấc mà xa cách muôn trùng. Rồi cảnh động phòng hoa chúc diễn ra với bao lễ nghi phiền toái, màn che mặt cô dâu được vén lên, chén rượu mừng được uống cạn. Và sau khi mọi người, kể cả cung nữ và Thôi Ma Ma đều rút lui, chỉ còn cô dâu và chú rể mặt đối mặt với nhau mà thôi. Hạo Trinh đăm đăm nhìn Lan công chúa, một cái đẹp đài cát với làn mi lá liễu, với má lúm đồng tiền, với vòng vàng châu báu. Chàng bỗng có một cảm giác thật lạ lùng, khiến chàng vô cùng bối rối. Phải chi, trời bắt nàng xấu đi một tí, thì nếu chàng có tỏ vẻ hững hờ lạnh nhạt, cũng còn có thể thông cảm được. Nhưng không, nàng quả là một quốc sắc thiên hương, một vẻ đẹp thiên kiều bá mị. Bỗng có tiếng Thôi Ma Ma dục ở bên ngoài. Kính mời công chúa và phò mã làm lễ hợp cẩn. Rồi tiếng quan thái giám ra lệnh trỗi nhạc. Thế là tiếng đàn giọng hát rộn rã vang lên. Lan công chúa ngã đầu xuống thấp hơn và liếc mắt nhìn Hạo Trinh. Chàng thấy bối rối đến đổ mồ hôi. Chàng nhìn Lan công chúa và tôi biết rằng đây là giờ phút thiêng liêng nhất của đêm tân hôn. Chàng giơ tay ra, ngón tay chàng chạm vào chiếc áo bào của nàng. Chàng tự biết có bổn phận phải cởi chiếc áo ấy ra. Nhưng trong khoảnh khắc, chàng chợt thấy hình ảnh của Ngâm Sương với đôi mắt ướt đẫm lệ sầu. Chàng bỗng rút tay lại. Công chúa khẽ rùng mình, nàng hốt hoảng dương mắt nhìn chàng thật nhanh. Chàng hít mạnh một hơi thở. Khúc nhạc hợp cẩn đã cấu lên lần thứ hai. Chàng lại đưa tay ra, nhưng lần này hình ảnh của Ngâm Sương càng rõ nét hơn trong mắt chàng. Một thân thể nõn nà, một làn da trắng mịn, đôi cánh tay mềm mại và cái dấu ấn hoa mai nhỏ xíu. Chàng giật nảy người, suýt ngã từ trên giường xuống. Chàng tự biết bổn phận của chàng đối với công chúa, nhưng chắc không sao làm nổi. Chàng bước đầu nhắm mắt bận môi, cố xua đuổi hình ảnh của Ngâm Sương, nhưng hình ảnh ấy vẫn đeo đẳng trước mắt chàng, trong tim chàng. Công chúa lại lặng lẽ như mắt nhìn chàng. Gương mặt tuấn tú của chàng càng lúc càng trắng nét, đôi mắt đen ấy của chàng càng lúc càng thâm quầng. Và tuy tiết trời còn đang giữa tháng 3, mà má chàng lấm tấm mồ hôi. Nàng cảm thấy thương hại và tự nghĩ đoán biết được tại sao. Nàng thỏ thẻ,
quần quật suốt ngày hôm nay, chắc là chàng đã mệt. Thiếp cũng mệt nữa, mình không có gì gấp gáp, để nghỉ cho khỏe đã mà. Hào Trinh như chút được gánh nặng thở phào. Vương phủ thiết tiệc đại khách, Hào Trinh lại say nhẹ. Cứ thế mà lần lửa 5 ngày đã trôi qua. Theo lệ nhà Mãn Thanh, khi công chúa đã xuất giá thì phò mã phải sắm dọn phòng riêng cho nàng, và chỉ khi nào nàng có lệnh cho vời đến thì mới được vào. Và tuy hoàng thượng không bắt buộc phải xây dinh thự cho công chúa, nhưng Thạc Vương phủ vẫn dành một khu đẹp nhất để tu sửa thành tư thất của nàng. 5 ngày trôi qua, từ phòng riêng của công chúa có tiếng sầm sì không mấy chốc thấu tai Phúc Tấn Tuyết Như. Phúc Tấn hốt hoảng đến thất sắc. Đã 5 đêm rồi mà lửa tình vẫn chưa bén là nghĩa làm sao? Hậu Trinh này thực sự thế nào? Công chúa mặc hoa gia phấn xinh đẹp thế kia, có điểm nào không hợp ý Hậu Trinh nữa sao? Hay là Hậu Trinh còn nhỏ chưa biết những chuyện ấy? Nhưng không, không thể vô lý và hoang đường như thế được. Tuyết Như nóng nảy như lửa đốt, bà xông vào phòng của Hậu Trinh, đúng vào lúc chàng đang đê mê ngắm nhìn cái túi thêu lông cáo. Hậu Trinh! Cửa phòng vừa mở là bà đã quát ngay. Có chuyện gì xảy ra với con với công chúa? Có thật là con chưa gần quý nàng hay không hả? Tần Mama vội đóng cửa lại, e rừng có mạch, vách có tai. Hào Trinh ngẩn ngơ ngước mắt nhìn Tuyết Như. Con đang bị thần kinh căng thẳng hay là không biết gì? Tuyết Như vội hỏi. Có lý đâu đêm nào con cũng rượu chè be bét, con chẳng hiểu gì hết. Lỡ người ngoài biết được thì còn mặt mũi nào? Làng công chúa bị đối xử bất hiếp như vậy, nếu mà về than khóc với hoàng thượng thì biết tính làm sao đây? Con đã lớn rồi, chẳng lẽ không biết gì về chuyện vợ chồng? Con phải chớ coi thường ân đức của hoàng thượng chứ. Mẹ! Chàng một miệng kêu to một tiếng, mặt mày ủ ê rũi rượi. Tuy tuổi xuân mênh mệnh thế kia, nhưng chàng nào biết vui mừng phấn khởi là gì. Ngay cả hương vị ngọt bùi của đêm tân hôn, chàng cũng không được biết tới. Với chàng, chỉ có sầu tuổi khổ đau mà thôi. Thế nào? Tuyết Như bối rối đến vậy. Hay là con có điều ẩn út nào khó có thể nói nên lời? Mà là chuyện gì vậy con? Hãy nói đi mà. Hào Trinh bỗng quỳ phịch xuống, tay chàng đưa cái túi thêu lên cao. Thưa mẹ, xin mẹ hãy cứu con. Chàng gào to. Chỉ có mẹ mới cứu được con mà thôi. Mẹ là mẹ ruột của con. Cái túi thêu này là do bàn tay một người con gái làm ra. Tên nàng là Bạch Ngâm Sương. Nàng có được tiếng phủ thì con mới có thể kết vợ chồng với công chúa được. Tuyết Như thừa người kinh ngạc đến không thốt nên lời. Bà cầm chiếc túi mà tay chân luống cuống. Sau đó, Hào Trinh kể cho bà nghe hết mọi việc với chàng và nàng. Riêng có một điều chàng không nói là cái dấu ấn hoa mai nhỏ xíu kia. Đêm nay, có một cỗ xe ngựa dừng lại trước ngôi nhà nhỏ của Ngâm Sương. Thường Mã hốt hoảng khi nghe tiếng gõ cửa dồn dập. Vừa mở cổng ra là Tiểu Khấu Tử đã lách mình chạy thẳng vào nhà. Bạch cô nương, Bạch cô nương, Phúc Tấn chúng tôi đến. Ngâm Sương đang ngồi đàn trên ghế, vội đứng lên, mặt mày tái mét vì sợ. Nàng hớt hải chạy ra cửa. Lúc bấy giờ, Tần Mama đỡ Phúc Tấn vào phòng khách. Nàng ngẩng đầu nhìn Tuyết Như, rồi vội thụp xuống lại. Ngâm Sương xin bái kiến Phúc Tấn. Giọng nàng run rẩy, nàng có trực giác đại họa sắp xảy đến. Hào Trinh vừa mới kết hôn, sao Phúc Tấn lại bản thân đến đây? Hào Trinh đã nói gì? Trời ơi, thực sự Hào Trinh đã nói gì? Nàng nằm phục dưới đất, đầu không dám ngẩng lên, toàn thân run lẩy bẩy. Tuyết Như nhìn nàng, nước da nàng trắng, áo xiêm nàng mặc cũng trắng, ngay chiếc hoa nhỏ cài trên tóc cũng trắng. Vì nàng nằm phục dưới đất nên chỉ thấy đôi vai nàng nhấp nhô mà thôi. Bà khẽ ho một tiếng. Tần Mama vội đỡ bà ngồi xuống chiếc ghế Tiểu Khấu Tử đã nhắc lại từ nãy. Cô hãy ngẩng đầu lên cho ta. Giọng bà nghe lạnh lùng. Dạ vâng. Qua giọng nói của bà, Ngâm Sương nhận ra có cái gì uy nghi và lạnh lùng, càng khiến cho nàng thêm khiếp sợ. Nàng khẽ ngẩng đầu lên, nhưng gương mặt nàng vẫn hướng xuống đất. Ta bảo ngẩng đầu lên. Bà nói rất rõ ràng. hãy nhìn ta. Ngâm Xương đành thụ động ngẩng đầu lên, và cũng thụ động nhìn về mệnh phụ đang ngồi trước mặt, ung dung sang trọng. Ánh mắt nàng đã chạm ánh mắt của bà. Bà bỗng cảm thấy trong lòng sao xuyến. Ôi cặp mắt đẹp làm sao, khác nào hai ngọn đèn nhỏ trong đêm tối, hoặc hai vì sao lấp lánh trên mặt hồ. Còn gương mặt kia, sống mũi kia, cái miệng nhỏ xíu kia, sao toàn vẹn đến thế, lại có vẻ quen thuộc từ hồi nào. Bà cảm thấy vừa bối rối vừa bất ngờ, lòng bà hoang mang. Lúc bà đứng dậy, bà thoáng nghe có tiếng Tần Ma Ma đứng bên khẽ trầm trồ. À, thế nào? Bà vội đưa mắt nhìn Tần Ma Ma. Thưa, không có gì. Tần Ma Ma lắc đầu. Trông cô Bạch này có vẻ hiền lành. Tần Ma Ma khẽ nói. Tuyết Như càng thêm bàng hoàng. Khi đến gặp Ngâm Xương, bà chuẩn bị sẽ nói với nàng thật nhiều, nhưng rồi cũng không nói được một lời. Bà cũng chuẩn bị đem theo rất nhiều tiền, nhưng rồi cũng không lấy ra được một đồng. Đếm như những lời trách móc, bà càng không biết bắt đầu nói thế nào. Thấy bà có vẻ trầm mặc, Ngâm Xương cảm thấy tinh thần bấn loạn. Thưa Phúc Tấn, giọng nàng run rẩy, xin Phúc Tấn tha tội cho con, xin Phúc Tấn đừng hờn trách con. Con rất hiểu rõ thân phận của con, cho nên từ bây giờ con không dám mơ ước gì cả. Sở dĩ con ở đây chỉ vì muốn được gần gũi phần mộ của cha con để săn sóc. Con ở đây cũng để đền ơn đáp nghĩa bối Lạc gia thỉnh thoảng có đến chơi. Ngoài ra, con không có mong muốn gì khác, tuyệt đối không gây phiền hà trở ngại cho bất cứ ai. Con cũng không có ý muốn tìm đến vương phủ. Xin Phúc Tấn hãy coi con như con mèo con chó nuôi trong nhà để bối Lạc gia vui chơi. Xin Phúc Tấn hãy để mặc con với lẽ tự sinh tự diệt. Tuyết Như phải khó khăn lắm mới thốt ra được tiếng này. Nói chi chó mèo, nói chi để mặc với lẽ tự sinh tự diệt. Cô biết không, vì cô mà cho tới hôm nay Hạo Trinh vẫn chưa ăn ở với công chúa. Cô tự nhận là chó mèo mà quyền hạn to đến thế à? Thế nào? Ngâm Xương hốt hoảng. Bối Lạc gia chưa ăn ở với công chúa, sao có thể như thế được? Tại sao? Nàng cảm thấy lo lắng, nhưng đồng thời cũng nghe chừng như có cái gì ngọt ngào đang len vào giữa những cây đắng đầy ắp trong tâm hồn. Tại sao? Tuyết Như chớ mắt nhìn nàng. Cô hãy nói cho ta biết tại sao. Ngâm Xương tái mặt bồi hồi, nàng không dám hé môi nói một lời nào. Sự việc rắc rối thế này là điều do cô cả. Cô nói cô chưa hề gây trở ngại cho ai, nhưng thật ra vì sự có mặt của cô mà bao nhiêu người phải khổ. Nếu Hạo Trinh còn mê muội thì công chúa sẽ bắt tội và cả nhà ta sẽ mang đại họa, cô có hiểu không chứ? Ngâm Xương vội vã gật đầu. Cô hãy còn trẻ, tài mạo lại song toàn. Tuyết Như hít mạnh một hơi thở rồi gắng gượng nói tiếp. Sao cô hoang phí tuổi xuân vậy? Cô nên tìm một tấm chồng xứng đáng giữ ngôi chánh thất, hà tất phải sống chui rút danh bất chánh ngôn bất thuận thế này sao? Nếu cô bằng lòng xa lánh Hạo Trinh, ta sẽ không để cô chịu thiệt thòi đâu. Ngâm Xương ngẩng đầu chăm chú nhìn Tuyết Như. Thưa, con đã hiểu. Một nỗi thất vọng chán chường xâm chiếm tâm hồn nàng. Ý của Phúc Tấn là muốn con đi lấy một người khác, muốn con phụ rể bối Lạc gia, muốn chàng đừng bao giờ nghĩ đến con nữa. Phúc Tấn không đếm xỉa tình cảm của con thì chớ. Phúc Tấn cũng không đếm xỉa bối Lạc gia nữa sao? Tuyết Như ngẩn người. Từng ma ma nóng lòng nói xen vào. Phúc Tấn có lòng nghĩ đến cô không nên rượu mừng không uống lại đi uống rượu phạt. Có tài năng như cô lại được Phúc Tấn giúp đỡ, chắc chắn là cô sẽ tìm được một người chồng đứng đắn mà. Đây là phước đức trời ban cho cô đó, hãy mau mau lại tạ ơn đi kìa. Ngâm Xương gật đầu, vẻ quả quyết lộ qua ánh mắt. Nàng thì thào. Con đã hiểu rồi ý của quý vị. Con đã hiểu tất cả rồi. Phúc Tấn đã không dung được con, thì con chỉ còn một con đường để đi mà thôi. Phúc Tấn muốn con phụ rể Hạo Trinh, để chàng đừng bao giờ nghĩ đến con nữa, thì chỉ bằng để con mất đi, chừng đó sẽ dứt hết mọi hậu hoạn. Nói xong, Lâm Sương đứng dậy, rồi như một con thú bị thương, nàng hấp tấp xông ra cửa chạy về phía sau nhà. Tức như hốt hoảng thất sắc đưa tay ra cản, nhưng không tài nào cản được. Vừa ra khỏi cửa, là nàng đã biến đâu mất. Mặt mày tái mét, trước nhiều thép to, Ngâm Sương, cô định làm gì vậy? Hãy nghe ta nói đi. Biết sắp có chuyện chẳng lành, Tiểu Khấu Tử vội la lên, không sống rồi, coi chừng nàng nhảy xuống giếng tử trầm. Nói xong, Tiểu Khấu Tử chạy vội ra ngoài, cố đuổi theo Ngâm Sương. Lúc bấy giờ, nàng đã chạy đến bờ giếng, và mặc dù có tiếng người la ó chung quanh, nàng vẫn tìm cách bò đến miệng giếng. Chỉ trong khoảnh khắc là thân nàng sẽ rơi xuống giếng sâu, nếu không có Tiểu Khấu Tử kịp thời xông tới giữ nàng lại. Nàng có dãy dụa nhưng đành chịu, lực bất tùng tâm. Nàng nằm gục bên bờ giếng mà khóc than thảm thiết. Người trong nhà cũng vừa kịp đến nơi. Hương ỷ chạy vội đến bên nàng, vừa đỡ nàng dậy vừa nức nở.
Tiểu thư ơi, tiểu thư có bề gì, làm sao bối lật gia sống nổi?
Tuyết Như vừa chứng kiến cảnh thập tử nhất sinh, lại nghe Hương ỷ khóc than kể lể, rồi thấy Ngâm Sương ướt đẫm những buồn và nước mắt, thì lòng bà xa lại, đau xót khôn cùng. Bà thở dài, bà nhìn Ngâm Sương không chớp mắt mà lệ đổ hai hàng. Này cô bé! Giọng bà nghe khàn khàn và út nghẹn.
Ta chẳng qua thương lượng với cô thôi. Trong bụng cô nghĩ gì, muốn gì, cô hãy nói đi. Tính cô cương liệt thế kia, lỡ có bệnh nào, ta làm sao chịu nổi.
Ngâm Sương cứ vùi đầu khóc. Tiểu Khấu Tử bèn bò đến trước mặt Tuyết Như, rồi thành khẩn van xin.
Thưa Phúc Tấn, nô tài xin mạo muội hiến một cái mọn. Xin Phúc Tấn cứ nói rằng, bạch cô nương đây là con nuôi của thím con, từ nhỏ đã mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nên nương tựa, nên con đã xin với Phúc Tấn cho nàng vào phủ hầu hạ. Sau đó độ một vài năm, Phúc Tấn sẽ nói thêm rằng, bạch cô nương hợp ý với Lạc gia, nên được chọn là nàng hầu, không rõ như thế có được không, xin Phúc Tấn xét lại.
Thật ra lúc bấy giờ, Tuyết Như không còn tâm trí đâu để mà suy với sếp. Bà nhìn Ngâm Sương rồi tự dưng chấp thuận đề nghị của Tiểu Khấu Tử. Bà hỏi Ngâm Sương,
làm như thế cô có bằng lòng không hả?
Ngâm Sương thắc mắc ngẩng đầu nhìn Tuyết Như, rồi dập đầu lại. Tuyết Như cầm lòng không đậu, cúi xuống đỡ nàng dậy. Bà lại nhìn Ngâm Sương mà nước mắt đầm đìa.
Có một điều là cô không được mặc tang phục nữa, tần mama sẽ lo xiêm áo cho cô.
Rồi bà nhìn Hương ỷ đang quỳ cạnh một bên thở dài.
Xem ra, con A Hoàng này cũng tình sâu nghĩa đậm với cô lắm. Thôi thì, Vương Phủ đã lấy thêm A Hoàng, thêm một hoặc hai cũng là thêm, thì cứ nói rằng cả hai là chị em được ta đưa vào phủ vậy.
Hương ỷ mừng quá sức tưởng tượng, bèn dập đầu lại tạ.
Hương ỷ xin đa tạ Phúc Tấn, xin đa tạ Tiểu Khấu Tử, xin đa tạ từng mama.
Ngâm Sương ngẩng nhìn Tuyết Như mà đọt lệ lưng chồng. Trong mắt bà dịu dàng làm sao, từ bi làm sao. Bỗng nàng cảm thấy xúc động. Ánh mắt này giống hệt ánh mắt của mẹ nàng đã qua đời. Thế là Ngâm Sương và Hương ỷ đã vào được Thạc Thân Vương Phủ. Chỗ ở tạm thời của hai nàng là căn nhà nhỏ ở phía đông có tên là Tĩnh Tư Sơn Phòng, mà Tuyết Như đã cắt đặt cho. Chỗ này tương đối vắng vẻ, còn nhà cửa thì cũ kỹ, trước đây lại bỏ trống nên trông rất bệ rạc, đáng lẽ phải được dỡ ra để xây cất lại, nhưng vì trong vương phủ còn quá nhiều nhà cần tu sửa nên thôi. Dù sao lúc mới dọn đến đây đã có Tiểu Khấu Tử, A Khắc Đan và Tần Ma Ma giúp đỡ quét dọn sạch sẽ. Ngay cả Ngâm Sương cùng quấn tóc xoăn tay áo để tiếp một tay, trông thật bận rộn mà vui. Vui nhất
là lúc gặp lại Hạo Trinh. Hai người tưởng chừng đã xa nhau hàng ngàn hàng vạn năm. Chàng cầm tay nàng, nàng không còn mặc tang phục nữa, với mái tóc phủ chiếc khăn xanh, nàng trông thật hữu tình, khiến chàng càng mê mẩn tâm thần. Có bao nhiêu lời nàng định nói, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Sao anh lại vì em mà khiến cả vương phủ không yên?
Anh cũng biết làm như thế là không phải, nhưng anh không có cách nào cả. Mỗi lần đối diện với công chúa là anh cứ nghĩ đến em. Quả thật, anh ở trong thế lực bất trùng tâm. Bây giờ có em ở đây, anh đã an tâm rồi. Hay là... đừng lại hay là nữa anh.
Ngâm Xương có vẻ lo lắng.
Chúng ta yêu nhau thấm thiết, chỉ mong mối tình này bền vững lâu dài. Nhưng nếu anh cứ tự ý làm càn nữa, e rằng sự bền vững lâu dài này khó tránh khỏi trở ngại. Này, em đã vào trong phủ rồi, cho dù em là A Hoàng hay nữ tỳ, em cũng có thể thường xuyên trông thấy anh mà. Ngay như mình không có dịp chuyện trò đi nữa, em cũng cảm thấy vui lòng hả dạ rồi. Xin anh hãy vì em